Chiều thứ bảy, ngày 27 tháng 8, chúng ta có bài pháp thứ hai, và chiều nay sau đó chúng ta vẫn tụng tiếp Địa Tạng, và chúng ta có một cái phần cúng dâng cho ông để bù lại trong thời gian chúng ta khi mà ông qua đời thì ông không có được cúng điện, tại vì có những cái thủ tục ông ra đi bất đột ngột, thành ra cảnh sát có khám nghiệm, thành ra chiều nay chúng ta có một cái thời cúng cơm nữa. Cô Hồng Đức đã nói gia đình chuẩn bị cái mâm cơm thứ hai chưa? Có rồi hả? Dạ. Và bây giờ vẫn đi tiếp vào cái đề tài quy luật của cõi ta bà, cái phần tiếp theo. Bây giờ tôi hỏi quý vị, tại sao chúng ta có mặt ở thế giới này, thế cõi ta bà này? Mà tôi nói cho quý vị nghe, cái thế giới ta bà này nó không phải chỉ là cái quả địa cầu này thôi nha, mà quý vị sẽ thấy cái rộng lớn. Đức Phật Thích Ca là Nam Đô Ta Bà giáo chủ, thiên quá bức quá thân bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị biết cái lãnh địa mà, tức là cái khu vực, cái thế giới mà Đức Phật cai quản mà đi hoằng pháp rộng cỡ nào không? Tức là trong một cái thế giới của chúng ta bây giờ, đây là kêu là cái thái dương hệ, mà gọi tiếng Anh là solar system, là có mặt trời và chính cái hành tinh quay xung quanh. Trong chính hành tinh nó có những cái vệ tinh rất nhiều, có những cái hành tinh mà có tới 60 cái vệ tinh, như là mộc tinh rồi đó. Thì tôi nói cho quý vị, thì cứ mỗi một cái solar system, một cái thái dương hệ này, quý vị lấy nhân cho khoảng chừng 30 số không nữa, 30 số không với một số 1 nữa, là cái lãnh vực của Đức Phật Thích Ca ngài chỉ hiện thì giáo hóa hết thế giới này, thế giới này, bởi vì là thiên quá ức rộng lắm. Cái thế giới, cái quả đất của chúng ta này chỉ là một phần ở trong mấy trăm triệu của cái thế giới ta bà thôi, nó rộng như vậy đó nha. Tại sao chúng ta có hiện diện ở cõi ta bà này, từ lúc nào? Ta bà nằm ở băng tầng là tham sân si, và theo nguyên lý đồng thanh đồng khí, nếu không luôn cùng một tầng sống, một tầng số, thì chúng ta không có mặt ở đây được. Vậy sự có mặt của thầy trò chúng ta đây là gì? Chúng ta có tâm tham, tâm sân và tâm si. Ở trong này có ai dám dỗ ngực mình không có tham không? Không có. Ai dám dỗ ngực mình hết sân không? Không có. Ai dám dỗ ngực mình hết có vô minh chưa? Cho nên thầy cũng có đầy đủ tham sân si, mà quý vị cũng có đầy đủ tham sân si. Ta bà là cõi vòng tròn, nên không thể biết được sự có mặt của ta bắt đầu từ lúc nào. Chỉ có thể tạm nói là vô thủy, là không có đầu. Tuy vậy chuỗi sinh tử có thể sẽ có lúc chấm dứt, một khi chúng ta chuyển tâm qua băng tầng khác, mà Đức Phật nói qua cái tứ diệu đế, hoặc là đi qua cái tầng số 12 nhân duyên. Đời sống đầy dẫy bất công ở cõi ta bà, đời sống cõi ta bà tràn ngập tội ác, loạn lạc nhiễu nhương, loạn lạc nhiễu nhương, làm cách nào mang lại an lạc hạnh phúc vĩnh cửu cho thế gian này? Bây giờ tôi đố quý vị, Đức Phật Thích Ca là một người trí huệ và phúc đức đầy đủ, ngài có thể đem lại hạnh phúc hết cho chúng sanh ở trong cõi ta bà này không? Nội một cái thế giới này, chứ đừng nói là một tỷ tỷ thế giới, làm được không? Đức Phật làm không được. Đức Phật có những điều ngài làm không được. Đức Phật chỉ độ cho người có duyên, người không có duyên Phật độ không được. Cái thứ hai là Đức Phật, quý vị nhớ, Đức Phật không thể nào mà có thể hóa giải được nghiệp thức của chúng ta. Ngay cả dòng họ của Đức Phật cũng không có giải nghiệp được, mà phải tự cái người đó tu mới giải nghiệp. Đức Phật không hề đá động đến việc thiết lập cho thế gian một nền hòa bình hạnh phúc có tính cách vĩnh cửu. Ngài chỉ giảng dạy về khổ và cách để mà thoát khổ. Lý do là vì thế gian là cõi đối đãi, có hòa bình tất nhiên phải có hạnh phúc, mà có hạnh phúc tất có loạn lạc khổ đau. Hai hai đối cực này mãi mãi thay phiên nhau quán chuyển, bởi vậy tìm cách loại bỏ chiến tranh để đi tìm hạnh phúc, hoặc tìm cách tạo dựng hạnh phúc vĩnh cửu ở thế gian ta bà là điều mộng tưởng, không bao giờ xảy ra được dù là Đức Phật hay Đức Chúa. Nên nếu có thì cũng chỉ là hạnh phúc nhất thời, chứ không thể nào là chân hạnh phúc, vì lực vô thường chi phối. Hạnh phúc không thể là hạnh phúc mãi mãi, mà đau khổ không thể nào đau khổ mãi mãi. Ông bà chúng ta có cái câu: không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Tu nghĩa là gì? Tu là làm sao để thoát khỏi ta bà. Quý vị lắng nghe từng lời nói của thầy một cách vắn tắt: ta đã biết ta bà là cõi do tham sân si, bởi vậy chính tham sân si của chúng sinh trói buộc giam giữ chúng ta ở cõi ta bà. Chúng ta bị trôi năm tiền miên trong dòng sanh tử. Tu là sửa, tu tâm nghĩa là bằng bất cứ phương tiện nào, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, giữ giới, sửa cho cái tâm nó không có đi theo con đường tham sân si. Do vậy tôi nói cho quý vị, vì có tham sân si nên chúng ta có thương và ghét. Cái người nó dễ thương là sao? Tôi hỏi quý vị, quý vị đi thẳng xuống nhà bếp mà có người gặp cái người, ví dụ sư cô Hồng Minh, cô đang làm nhà bếp mà có người gặp sư cô Hồng Minh thì thương, đúng quý vị, tại sao? Tại lúc đó quý vị đang thèm một hai cái bánh tiêu, nhưng mà nó hết trọi rồi, gặp lúc vô cô Hồng Minh cô còn giữ được bốn cái, cô chia cho bốn cái thì quý vị vui, cô Hồng Minh dễ thương nè, xuống cho tôi bốn cái. Rồi xuống tới nơi về báo về cái phòng ăn, bà kia hỏi đi đâu, tôi xin cô Hồng Minh được bốn cái bánh tiêu, thì cái bà đó cũng lập tập chạy xuống xin cô Hồng Minh, nhưng mà Hồng Minh hết không còn có bánh tiêu nào, thì xuống tới cái bà này dễ ghét. Quý vị thấy rõ không? Như vậy phục vụ cái lòng tham mình là dễ thương, mà làm không thỏa mãn lòng tham dễ ghét. Chứ bản chất của Hồng Minh không dễ thương hay là dễ ghét, mà do phục vụ cái lòng tham mình thì dễ thương, mà không phục vụ thỏa mãn lòng tham mình thì dễ ghét. Cho nên có một cái pháp tu mà ra khỏi cái cõi ta bà này rất là đơn giản. Bây giờ quý vị chọn cái là tụng lăng nghiêm. Để chi? Để trong thời gian một tiếng đồng hồ đó, tâm chúng ta nó không cho tham sân si giấy khởi, chúng ta tạo cái nghiệp là coi như là chân ngôn. Bởi vì tụng lăng nghiêm được gọi là chân ngôn, là chúng ta tụng đó là chưa lệnh cái câu chân thật, không hiểu nghĩa gì và dịch ra cái gì cũng không được hết á, thật chưa là chân ngôn. Mà cái gì có dịch ra được á thì có người thương và người ghét. Cho nên chú lăng nghiêm người ta đọc không được, chứ không có cái, đối với ông nào mà phê bình được chú lăng nghiêm nói cái gì trong đó, không có tên nào phê bình được hết. Thành ra cái tần số của kinh lăng nghiêm là tần số của chư Phật mới hiểu được. Cho nên những cái người đó không thể nào phê bình được kinh lăng nghiêm là giỏi dở thôi đấy, chỉ có là tôi tụng khó hoặc là tôi không tụng, hoặc là tôi tụng giỏi thôi, có không quý vị? Cho nên kinh lăng nghiêm, chú lăng nghiêm không ai chê được, nhưng mà kinh Di Đà có người chê kinh Vô Lượng Thọ có người chê cái gì mà hay là cái gì kinh Bát Nhã có người chê nhưng mà chú lăng nghiêm không chê, bởi vì Đức Phật kêu là chân ngôn. Chân ngôn là chân lý. Cái bài này tụng 100 năm sau thì cũng chỉ có hai cái loại: tôi tụng được và không được thôi, chứ không biết nói gì không để mà chê và khen hết. Hiểu chưa? Và quý vị có chọn một cái pháp nữa. Quý vị có thể là ở trong làng này, quý vị có một cái pháp môn rất là dễ dàng mà tôi chấp nhận tu được, với điều kiện quý vị thương ghét không để lòng. Quý vị lên trên điện nằm ngủ mà đồng với là có Hồng Đức tụng lăng nghiêm. Nhưng mà nhớ nha, nếu mà quả thực quý vị nói láo á, thương ghét còn để lòng, thì hộ pháp sẽ đuổi quý vị ra khỏi cái hệ thống này. Chọn không? Bây giờ ai muốn pháp môn dễ lắm: thương ghét không để lòng, nằm sáng ngủ duỗi hai chân ngủ. Ai dám tu cái đó không? Cô Nguyên Ngọc tu được không? Cô vẫn còn thương ghét mà, phải không? Còn thương ghét. Khi tâm chúng ta không còn nữa băng tần tham sân si thì không có lý do gì mà chúng ta ở trong cõi ta bà này nữa. Làm sao biết được thế nào là đúng, thế nào là sai, dựa vào đâu? Khi có sự tranh chấp phải đem ra xét xử thì cứ xét theo luật pháp, kẻ nào trái luật là kẻ có lỗi. Nói về vấn đề tu hành thì xét phải và trái dựa theo định luật ta bà. Những kẻ phản ứng và hành động theo sắc sân si là kẻ phạm luật, kẻ phàm, và ngược lại những người hành động không do tham sân si sai khiến là bậc thánh, bậc Phật, bậc Bồ Tát. Rõ ràng, tôi nhấn lại, khi có sự tranh chấp phải đem ra xét xử thì cứ theo luật pháp mà xét, kẻ nào trái luật là kẻ có lỗi. Nói về vấn đề tu hành thì ta xét xử phải trái dựa theo định luật ta bà. Như những kẻ nào phản ứng và hành động theo tham sân si là kẻ đã phạm luật ta bà, là kẻ phạm, là kẻ tục tử. Ngược lại, những người sống ở cõi ta bà mà hành động không do tham sân si sai khiến là bậc hiền, bậc thánh, bậc bồ tát, bậc phật, bậc tổ. Chúng ta nắm rõ cái diệu hạ đó. Vậy lắng nghe là cái bài này. Nói tiếp về cái vấn đề khổ ở cõi ta bà. Sau khi mà tôi nói về những cái quy tắc luật pháp ở cõi ta bà, quý vị nắm được khái niệm nơi chốn ta đang cư trú, ta hiện đang có mặt ở quả địa cầu này tạm gọi là cõi ta bà, nơi hoàn toàn không có sự bình đẳng. Ở cõi ta bà này có sự bình đẳng không quý vị? Ở Hoa Kỳ này là cái nước tạm thời có sự bình đẳng, nhưng mà quý vị thấy ở trong này ngay cả người ở trong một cái làng Di Đà này, nhưng mà có bình đẳng không quý vị? Người thì ở cái phòng lớn, người ở phòng nhỏ, người thì phải đóng tiền mới được vào, mà có người không đóng tiền vẫn được vào, có không quý vị? Như vậy đủ loại hết. Do nghiệp báo trong này, người thì đi xe 50-60 ngàn, mà có người thì đi xe không có đồng bạc nào hết, đi xe 18 bánh hoặc là người đi xe cho người ta lái. Hỏi ta bà này là cái bắt buộc là phải không có sự bằng bình đẳng, đầy dẫy những bất công mà trong này về cõi đã đối đãi cho người là Phật là thiện và ác chung nhau. Đó là cõi tham sân si mà tính chất tâm ta lại tương đồng với nó, nên ta và thầy trò chúng ta có mặt ở đây đồng thanh đồng khí. Tất cả những gì ta tạo tác qua thân khẩu ý dù nhỏ đến mấy cũng sẽ không mất đi đâu, chứ là bảo tồn năng lượng, bảo tồn năng lượng. Và chắc chắn ở một thời điểm nào đó trong tương lai, chúng sẽ tác động ngược lại ta, đưa là lực và phản lực. Khi mà ông John Morris, ông làm những việc thiện, ông làm cái chuyện mà nuôi con của cô Liễu Âm, không phải là do máu mủ của ông tạo ra, tôi kêu là dưỡng phụ, trong này kêu là dưỡng tử. Ông John Morris lúc đó ông có biết cái làng Di Đà của mình không, cô Liễu Âm? Ông cũng không có mua cái miếng đất trong làng Di Đà này nữa, mà do một đứa con trai, con trai của ông là, tôi muốn biết cái cậu con trai đâu mất rồi, con đâu phải là con ruột của cô Liễu Âm. Thầy theo thầy quán cho thầy biết là cô Liễu Âm có nói là con ngày xưa chưa có chương trình con lai, con là một đứa con cũng đồng cảnh ngộ như là thầy tệ quán, cũng là con lai bị hất hủi kỳ thị ở Việt Nam, và con đi lang thang và tình cờ con gặp được má Liễu Âm của con, và má Liễu Âm cho con rồi cũng như là đem về nuôi vậy đó, là từ từ rồi nuôi rồi đuổi không chịu đi, phải không, đuổi ở riết rồi giờ cái nhân mà khi cái nhân mà cô Liễu Âm cổ đem một cái đứa con lai về nuôi, là có gì biết á, hồi đó thực nghiệp mấy đứa con lai lâu lâu thầy cứ dẫn vô chùa ta mà có chuyện gì á, là duy trường học nhất là thầy Diện Cộng, là cô giáo Diện Cộng nó đem con lai nó quýt trước, mà hỡi xảy chuyện gì là đem sửa con lai, có chuyện đó không, tất cả chuyện xấu xa gì trút trên đầu con lai, phải không. Thành ra là tôi cứ thắc mắc, bữa nào mà tôi dẫn vô chùa là tôi biểu chồng đích cho con hỏi mày có 12 lỗ đích không, tại vì tôi nghe cái Mỹ Lai 12 lỗ đích á. Đó, thành ra khi đó là không có cái chuyện đã là gia đình sĩ quan quỵ rồi cộng thêm cái con lai 12 lỗ đích nữa, thành ra cô này lại là nhận thêm một cái khổ. Lúc đó đâu có cái chuyện là Mỹ Lai. Từ từ cái tâm Bồ Tát của cái cô Liễu Âm cổ đem về nuôi, do đó cái thằng con lai 12 lỗ đích này nó tổng hơn 12 lỗ đích qua Mỹ. Con thấy con lai 12 lỗ đích chưa? Thì 12 lỗ đích còn phải có 12 cái lỗ miệng không? Hả? Thì như vậy con Liễu Âm, gia đình tôi đi qua Mỹ về con lai bao nhiêu người? 7 người, phải không? Như vậy đâu có hoạt đâu, phải không? Thì nhờ vậy mà qua đây xem cái việc con lai, rồi chính qua đây rồi đó, nó mua cái đất này, nó mua cái đất trong làng này, thầy cũng không biết nó là con của cô nữa, thầy tưởng nó là một cái người độc lập thôi. Tới bữa nay thầy mới biết nó là con của cô, nó thầy tiểu quán cũng vậy, nhiều người không biết, cô Hồng Đức cũng không biết luôn. Con mua cái nhà đó rốt cuộc rồi đó là ba con là John Morris lại về ở. Thành ra cái ông John Morris này, ông làm một cái chuyện là bất dụng lợi, ông không hoàn toàn không nghĩ ông sẽ được vô làng Di Đà, tại ông nó phải độc lập. Mà ông làm riết rồi cuối cùng cái nhân cái quả nó đẩy ông vào đây, ông ở trong làng. Mỗi lần thầy về ông chỉ, thầy nói là muốn gặp chào thầy hai cái bắt tay cái rồi nói chuyện sơ sơ là ông bị y. rồi đi lui đi tới, đi lui đi tới vậy đó. Rồi mình thấy rõ ràng rằng còn mấy người này không có một cái móng tâm là vô làm Di Đà để mà được thầy hộ niệm, hay là vô làm Di Đà để được tập tâm. Nhưng mà quý vị thấy cái nhân cái quả, khi cô Liễu Âm nuôi cái đứa con lai là cổ nuôi vì cái lòng từ bi, rồi do cái nhân cái quả nó cổ lại hưởng được cái là nó cộng hết cái việc con lai, nó cộng hết dành cô qua Mỹ. Rồi qua Mỹ đây cổ lại gặp cái ông chồng là ông John, ông này là thương, rồi rốt cuộc là cái nhân quả là đứa này nó lại trả lại cho ổng, rồi nó mua cái nhà và ổng chết ra trong ngày. Như vậy quý vị thấy tất cả cái nhân quả, tôi nói cho quý vị biết, không mất. Khi nó đủ nhân duyên thì nó hội tụ. Mà mấy người này làm hoàn toàn không có mong cầu. Còn quý vị mà làm cái gì mong cầu nó không có đến đâu. Kêu là bất dụ lợi này, rõ ràng lắm. Thành ra quý vị thấy cái luật nhân quả của Phật không có sai. Vì cái nguyên tắc bảo tồn năng lượng và chắc chắn ở một điểm nào đó, ông John làm tốt thì ông được hưởng quả tốt, cô Liễu Âm làm tốt thì được hưởng quả tốt, mang lại phước lành nếu ta đã từng làm việc thiện và khổ đau nếu ta đã từng làm việc ác. Vì tâm tham sân si nên ta tiếp tục gây tạo những việc thiện và ác để rồi phải nhận lấy hậu quả, và cứ thế ta lẩn quẩn trong dòng sanh tử trôi lăn bất định và bất tận trong cõi ta bà mà danh từ Đức Phật gọi là luân hồi lục đạo. Vấn đề của ta là khổ. Đời sống con người lẫn thú vật là hai cái cõi giới mà chúng ta nhận biết được. Chúng ta biết Đức Phật nói có sáu cảnh giới: trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Nhưng mà chúng ta chỉ biết được có hai cảnh giới là gì? Người và thú vật. Mà khi hai thú vật cảnh giới đó có thì đương nhiên bốn cảnh giới đó có. Tôi hỏi quý vị, hồi xưa khi mà chúng ta chưa qua Mỹ, mà là cách đây 2500 năm, mà trong một ly nước như thế này mà Đức Phật nói ta quán nhất bát thủy tám dạng thứ thiện trùng, Đức Phật nói có tám dạng bốn ngàn con vi trùng trong này, mình có tin không? Không tin. Nhưng mà giờ có không quý vị? Có. Cho nên vì lý do đó có những thế giới chúng ta không nhìn bằng con mắt này được, nhưng mà chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta dẹp hết tham sân si rồi chúng ta sẽ thấy. Còn có tham sân si chúng ta không bao giờ thấy được. Thì nói bỏ cho quý vị nghe, tôi nói thí dụ nha. Hồi đó mình mới yêu, mình mới lấy vợ, rồi lúc đó mình mới hiếu với mẹ mình không thấy đâu. Mình mới lấy chồng, hồi đó mình còn con gái đó, mình ba má mình làm gì mình dùng dằn dũng dẫn rồi mình trả trêu lại. Nhưng mà khi sau này khi mà mình sanh đứa con, mình chuyển bụng, mình đau thấy mười ông trời, thì lúc đó mình đã biết thương mẹ. Tại sao lúc đó mình thương mẹ? Vì cái màn vô minh, cái tham sân si của mình nó bùng trổ. Đó khi mà tỉnh rồi á thì mình đã thấy. Rồi hồi đó cái ông chồng á mà mình thương chết chết sống, mà ba má không gả mà rồi tự tử á, tại sao mình không thấy? Tại lúc đó mình bị cái gì? Cái tham sân si, tham sắc. Trai thì tham sắc, gái thì tham gì? Tham tài, phải không quý vị? Phải không? Cho nên vì tham sắc, bởi vì tôi giảm tiếp, hồi sáng tôi nói với ông bác sĩ mà Tây Sơn, từ cái một trai gái mà con đi đến tình yêu là con cái đầu tiên là cái dụng minh, là cái ngu, từ ngu mới đi ra cái hành động sai lầm, là coi như là từ cái vô minh sinh ra cái là tà kiến sinh ra tà tư duy, là kêu là hành sinh ra cái nhận thức sai lầm, sức là danh lục nhập, mắt tai mũi lưỡi đều ghi cái hình ảnh của người, cái người hồn niên mình là lục nhập, là sao, là gì? Danh sắc là gì? Trai thì mê sắc, gái mê danh. Có phải là hồi đó vợ cũ của con là lấy con vì cái danh ông bác sĩ, mà con lấy cái bà vợ của con có phải là sắc không? Có phải danh từ Đức Phật trong 12 nhân duyên là từ thức mới sinh là danh sắc không? Danh sắc mới sinh là gì? Lục nhập. Lúc đó là nó nhập vô tâm mình rồi, sáu cửa thành, mắt tai mũi lưỡi thân ý đều bị cái hình ảnh của cái người hồn niên nó nhập vào rồi, thành ra chúng ta mê mẩn tâm hồn, phải không? Lục nhập, thành ra lục nhập mới sinh ra là gì? Ái sinh là gì? Sinh ra là thủ là của tôi, đụng chạm người khác lấy là bỏ mất là không được. Thủ mới sinh ra hủ mới sinh là gì? Sinh là gì? Sanh già bệnh chết, hiểu chưa? Thành ra con sẽ đi vào cái dòng đó. Từ nay con có yêu một lần nữa thì con cũng cái đầu tiên là cái ngu, nhưng mà cái ngu này nó khác cái ngu trước, không cái ngu này giống cái ngu nào hết nha. Bây giờ hiểu như danh sách chưa? Trong 12 nhân duyên, vô minh mới sanh hành động sai lầm, hành động sai lầm mới sanh ra là nhận thức sai lầm, nhận thức sai lầm mới sanh ra là coi như là danh sắc. Có phải là danh sắc không? Giờ nó đơn giản, trai mê sắc, gái mê tài, phải không? Có phải là hấp danh không? con cái thằng homeless đó, mà con kia nó nhào vô lấy thì nó mới là tình yêu. Còn này con là ông bác sĩ thì nó mê danh, phải không? Trong khi con mê gì? Mê sắc à, cho nên là gọi như là danh sắc. Danh sắc là nó mới lục nhập à, lục nhập là nó tấn công tan nát sáu cái cửa à, và bởi vậy sáu cái căn của mình bị tấn công te tô luôn, phải không? À, rồi lục nhập rồi mới sanh ra gì? Là sợ ái à, ái rồi sanh ra là gì? Là coi như thủ, là bảo thủ, giữ gìn à, rồi có hủ là có, rồi sao hủ thì bắt đầu có sanh ra già, bệnh, chết, và bắt đầu tái sinh trở lại nữa, là tái sinh chui vô còn hai cha mẹ trở thành cái vô minh trở lại nữa. Lắng nghe nói 12 nhân duyên. Đời sống con người lẫn thú vật là hai cảnh giới mà chúng ta nhận biết được trong cái lục đạo luân hồi. Điều tràn ngập bất hạnh, bất mãn và bất trắc, những rắc rối đều tùy thời tùy nơi mà sinh khởi. Bây giờ con tưởng là con đã hết rắc rối rồi, ly dị được người vợ rồi, tưởng hết rắc rối rồi, nhưng mà nó lại cái rắc rối khác nó xảy ra. Không bao giờ hết rắc rối cõi này. Quý vị nghĩ coi, ở trong làng này nó giải quyết hết rắc rối này, là có rắc rối cái nào trồi lên trong cuộc đời quý vị? Quý vị vừa dập xong cái phiền não này, phiền não khác nổi lên, có không quý vị? À, chứ không bao giờ hết được. À, bây giờ quý vị đã ly dị rồi, quý vị đã tìm được cái cuộc sống bình an rồi, quý vị tưởng là nhiều khi đã giải quyết xong nhưng nó lại trồi lên một dạng khác, hoặc sau khi trừ được một vấn đề nan giải thì bao nhiêu vấn đề khác sẽ kéo đến, và cứ thế suốt đời ta phải đối phó hết vấn đề này đến vấn đề khác. Lịch sử và kinh nghiệm cho thấy không có cách gì diệt trừ cho hết được. Sống ở đời không ai tránh được khổ đau, nếu không khổ lúc này thì cũng khổ lúc khác dưới một hình thức nào đó. Nếu may mắn thì tình trạng bất ổn của cá nhân nói riêng và xã hội nói chung chỉ tạm thời cái khổ vắng mặt trong một thời gian thôi, cho nó vẫn rình mò chúng ta rồi nó lại tấn công tiếp. Đừng bao giờ tưởng là hết khổ nha, nó vẫn tiếp tục tấn công tiếp nha. Như bây giờ cô Viên Ngọc cũng nói cô hết khổ vì chồng rồi, nhưng mà còn khổ vì con, phải không? Mà hết khổ vì con vài bữa là khổ tới gì? Khổ tới cháu. À, à. Chỉ vì mong cầu hạnh phúc, chúng ta lao tâm lao lực để đạt được của cải. Ở trong này nè, có những vị đã đạt được của cải rồi, đã từng có tài sản, đạt được danh vọng rồi, đạt được tình yêu vân vân. Tuy nhiên lúc thành đạt rồi chưa phải là lúc hết chuyện. Ta là phải khổ tâm lo bảo vệ hạnh phúc qua những gì đã đạt được. Lo sợ mất mát và nỗi đau khổ khi bị mất sẽ chuyển biến những gì gọi là hạnh phúc thành để những nguồn gây ra lo lắng sợ hãi. À, hạnh phúc bắt buộc phải dựa vào nhân duyên và tùy thuộc vào điều kiện mới phát sinh được. Tất cả điều kiện dẫn đến hạnh phúc, điều kiện nội tâm và ngoại cảnh đều không có cố định, và chúng ta thay đổi vào một lúc nào đó trong tương lai. Sự bất bên và không bảo đảm của điều kiện tùy thuộc cho thấy, cũng như thành lập cái làng Di Đà này, nhiều người muốn lập làng Di Đà lắm, lập không được, thất bại. Nhưng mà sư phụ lập thành công rồi, chưa chắc đã yên. Nhiều người cứ ổ vào luôn, ngày khánh thành có cả ngàn người nhào vô, nhưng mà không có thỏa mãn được cái tâm mong cầu của họ. Cuối cùng họ dội ra, rốt cuộc là còn một số ở trong này, nhưng mà khi bắt đầu xây dựng rồi nó đâu có yên. Cái làng Di Đà này nó vẫn bởi chi phối và định lực thành trụ hoại công. Con người trong nhà này, trong làng này thì sanh lão bệnh tử, bây giờ hết sửa chỗ này cái sửa chỗ khác. Quý vị có thấy rõ không? Bắt đầu trời mưa, hồi đó mình nhào vô mình mua đất thì mình đâu có nghĩ là cái nhà bị dột. Trời mưa thì cái nhà bị dột xong xuôi rồi là tránh điện dột. Bây giờ những cái planning của thầy nè, nội cái làm giết không á, thầy ôi đã quá, nhà bát xong có nước tưới rồi, có nước tưới rồi cũng chưa hết khổ nữa, phải không? À, rồi có nước tưới rồi tới tượng thị đưa Phật Di Đà về rồi làm tượng rồi cũng chưa hết khổ. À, làm tượng rồi còn dời hàng rào, phải không? Rồi làm nhà giảng sanh, nhà giảng sanh thì chưa hết khổ. Cô Vi Ngọc lại khởi tâm cúng dường tượng Phật, phải không? Rồi mấy bà dành phước rồi tôi cúng tượng này, tôi cúng tượng kia, không có hết khổ đâu. Rồi mà khi mà làm xong rồi còn phải bảo trì maintenance nữa, cho nên nó đi hết cái khổ này tới cái khổ khác. Ở cõi Ta Bà là Đức Phật kêu là tham nhẫn. Vì tụi con ơi, cõi này hết khổ này là nó sẽ khổ khác. Thành ra ông bác sĩ dò chính là ông sẽ kiếm một người bạn để vào bạn đời nữa, nhưng mà không có hạnh phúc đâu con. À, nếu mà con có hạnh phúc thì nó sẽ kèm theo cái đau khổ, nó sẽ đến chắc chắn. À, tại sao vậy thầy dám nói vậy? À, tại lúc đó là con anh đánh con em, con anh con em nó đánh con chúng mình. Cái người có con thì kêu trời không thấu, người không có con như Liễu Tịnh thì cầu Phật Quan Âm cho có bạn nước có răng, phải không? Bây giờ thấy rõ sao? Ở trong này quý vị thấy rõ cõi này là cái cõi như vậy đó. Có những người may mắn sinh ra sống ra trong hoàn cảnh thuận lợi với mọi diễn biến tốt đẹp theo ý muốn, nên thường không thấy và cảm nhận được sự có mặt của khổ đau. Thật ra cái khổ nó chưa đến chứ không phải không đến. Quý vị vô đây mà quý vị chưa khổ nha, cũng như con với Thiện Bảo bây giờ có bị khổ chưa? Chưa đến chứ không phải là không khổ đâu, hiểu chưa? Nhưng nếu chỉ suy xét đến cái khổ của riêng ta hoặc không nhìn thấy cái khổ đầy dẫy chung quanh thì đó là lòng ích kỷ. Ta không ý thức được sự kiện là đa số mọi người khác đều đang ở trong cảnh ngộ chật vật, khốn khổ không lối thoát. Bởi vậy an hưởng hạnh phúc trong khi mọi người xung quanh đang lên siết trong khốn khổ thì đó không phải là cái tâm của đệ tử Phật. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, người trong nước chúng ta bây giờ họ khổ không quý vị? Muối thì nhiễm độc, cá thì không có, rừng thì bị tàn phá, đồng bằng sông Cửu Long thì nhiễm độc, ăn cái gì cũng trúng độc hết, chỉ có ăn hối lộ là không chết thôi. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, người ta khổ cỡ nào hả? Mà trong khi mình vẫn an nhiên niệm Phật tu hành ở đây, thành ra cái này của thầy đó, đối với thầy, thầy biết cái luật nhân quả. Khi mà thầy tung diệt cộng một chưởng, thầy móc lò nó thì mai mốt thầy cũng nhận là một chưởng nó đánh là thầy, đúng không quý vị? Đương nhiên, nhưng mà thầy đâu có thể ngồi an nhiên ở đây được. Thầy lên án là lên án cái ác chư ác mặt tác, thầy lên cái ác của Đảng Cộng sản Việt Nam, và đồng thời thầy ủng hộ cho ai? 90 triệu đồng bào của chúng ta đang khổ. Trong mùa Vu Lan vừa qua thầy có giảng cái bài pháp báo hiếu cha mẹ nhiều đời và báo hiếu cha mẹ hiện đời. Theo kinh Đức Phật, tất cả chúng sanh đều là tình cha mẹ nhiều đời của chúng ta có, quý vị. Thì như vậy 90 triệu đồng bào ở Việt Nam, trong đó 45 triệu là đàn ông, 45 triệu đàn bà. Quý vị có cha mẹ chúng ta trong đó không? Đời nhiều đời. Cho nên tiếng nói của thầy Thông Lai là đã hiếu cho cha mẹ nhiều đời, hiểu chưa quý vị? Thật ra thầy dây ân quán với cái những người đó, nhưng mà tại vì thầy lên tiếng, chúng ta không thể sống ích kỷ được. Thầy sống ở đây thầy không có cần đụng chạm cộng sản, thầy không cần đụng, thầy vẫn có thể là thoải mái. Nhưng mà tại sao thầy gây chùa thù chức quán khi thầy biết luật này? Nhưng mà vì cái thấy cha mẹ nhiều đời đang bị đau khổ không có lối thoát. Nếu mà chúng ta cứ còn ở Việt Nam thì chúng ta sẽ như thế nào? Khi bao nhiêu người ở hải ngoại đều quanh lưng với chúng ta hết, quanh lưng với chúng ta hết. Thật ra ngày nay dưới cái Facebook, dưới những cái trang web, một tiếng nói của thầy để mà dành lại cái công lý cho những người đau khổ, đó là thầy không làm sai lời Phật dạy, vì trả hiếu cha mẹ nhiều đời. Là có những người không tham vọng, không mong cầu, biết yên phận thủ thường, là chỉ muốn được yên thân, sau đây vẫn là thức vi tế của khổ. Ý muốn được yên thân và lo thủ thường là tâm tham và sân, vì chỉ lo duy trì cái hạnh phúc đơn sơ nào đó, nên sợ sự thay đổi khác thường. Thế nhưng thế gian này vô thường, sống muộn gì rồi cũng phải đối diện với cái khổ đau mà thôi. Dĩ nhiên ta không chối bỏ hạnh phúc thế gian như hạnh phúc gia đình, những thú vui của thể xác lẫn tinh thần, ngay cả hạnh phúc của những người xuất gia vân vân. Thế nhưng được bao lâu? Như ta đã biết, ở của ta bà không có gì bảo đảm cho hạnh phúc, chúng thật mong manh, do đó chúng không phải là chân hạnh phúc hoặc là hạnh phúc trường tồn vĩnh cửu, và lại cái hạnh phúc luôn luôn đi đôi với cái khổ đau. Vì thế nên tìm cầu hạnh phúc ở thế gian chắc chắn chỉ mang lại khổ đau. Có thể nói hạnh phúc là những gì được xây dựng trên khổ đau, và ngay trong lòng hạnh phúc đã chứa sẵn những nhân đau khổ mà có thể phát tác bất cứ lúc nào. Bây giờ tôi hỏi nha, bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho bác sĩ Ngọ một cô hoa hậu đẹp thiệt đẹp nha, bảo đảm giữ nghĩa là ngũ giới Bồ Tát giới tại gia. Cô này có tư tưởng là công dung công hạnh, cô này sáng tụng Lăng Nghiêm, trưa tụng Vô Lượng Thọ, chiều tụng A Di Đà, và chồng phục vụ chồng. Tôi hỏi cô, tôi sẽ giới thiệu cho bác sĩ Ngọ làm chồng cô. Là cô có nói, cô nói dạ con thì không sao được, mà sư phụ giới thiệu phải là người tốt. Tôi nói bảo đảm tốt, ông bác sĩ Ngọ này ông giờ ông đã sáng mắt rồi, tốt lắm. Như vậy cô này sáng tụng Lăng Nghiêm, chưa tụng vô lượng thọ, chiều đi làm dạng trai. Và tôi hỏi trong 7 loại vợ con là loại nào? Một loại vợ như là quan gia là suốt ngày hành hạ chồng, loại vợ như chủ nợ suốt ngày cứ móc lương của chồng, lo bên mình chẳng xá bên chồng. Một cái loại vợ như là mẹ thương chồng như là mẹ thương con. Loại vợ là coi như là chị lo cho chồng giống như người chị lo cho em. Và một vợ loại như tri kỷ. Con một loại vợ nào? Nó nói con loại vợ thờ chồng như là một vị thiên thần, muốn nói gì nghe đó. Bây giờ như vậy chịu chưa? Con muốn gì được đó, là phương Phật sắc đẹp thì là hoa hậu, phải không? Tụng kinh thì tụng phục thủ lăng nghiêm, phải không? Mà muốn cái gì chiều chồng cái đó, về là lo cho chồng ăn trước rồi lo cho bên gia đình chồng, chịu không? Chịu rồi phải không?
Nhưng
không, không, nếu mà con chịu rồi, thả giả thật đi đến hôn nhân thì cái người vợ này phương Phật quá thì lúc đó sao con đang hạnh phúc đi thì sao con lo? Người vợ mình dễ thương quá, phải không? Mình đi tới đâu mà thầy ca tụng trên mạng thì mà đương nhiên có nhiều thằng khác nó cũng là nó đâu có nò đó, nó sẽ là... thành ra trong cái mầm mà có con vợ hạnh phúc đó thì con đã có cái mầm đau khổ rồi. Trời ơi, con vợ này nó đi chùa cái gì nó cũng qua hết, mà ai nó cũng mọt hết, phải không? Mà bây giờ thì thiện khỏi nó, trời ơi so với con thằng sao mà đâu có phước quá vậy. Thì lúc đó con bắt đầu gặp thì hỏi nó mời con thì con còn khái, bây giờ mời lại từ chối thì như trong cái mặt con đang hạnh phúc, chưa nói cái người vợ nó phản bội nha, thì có phải là hạnh phúc không? Rồi bây giờ thầy cho con lấy một con vợ là coi như là tệ bạc, coi như là những thói hư tật xấu đó đều có đủ hết, mà tôi xem con vợ nó kinh khủng lắm. Thì con đang ở với con vợ đó mà đánh bài cũng biết nè, thấy không? Đánh football cũng biết nè, hút xì ke cũng biết nè, nhậu thì cũng biết nè, phải không? Ăn hàng cũng biết nè, chửi chồng cũng số 1 nè, chửi cha mẹ chồng cũng là the best luôn. Thì bây vậy cái trong cái khổ đau con đó, phải không? Trong cái khổ đau con đó là con đi đâu thầy giới thiệu cho con vợ cũng đi, thì con thì hỏi dám lại gần không? Không thằng nào dám rớ. Thì trong cái khổ đau con có hạnh phúc là không ai dám rớ tới vợ mình, hiểu chưa? Lấy con vợ thơ thật quá thì trong cái hạnh phúc nó đã có cái mầm khổ đau rồi, lo mất hàng ngày. Mà lấy con vợ tệ bạc xấu quá đó thì ngược lại đó là bảo đảm mình con cho vợ thì mình cho nó cũng không ai lấy. Hiểu chưa? Hiểu cái đó rồi sẽ thấy tôi chọn cái nào. Bữa trước con nói thầy kiếm cho con bây giờ thầy lên mạng đó, thấy không? Thầy có cô đệ tử là cô sẵn sàng, cô nói là được. Cô nói là thấy bác sĩ Nò này đẹp trai quá mà tôi chuyển hình đẹp trai quá mà tôi không, nhưng mà tại vì ổng đã bị một cái vết thương rồi, thành ra bây giờ ổng mơ tưởng một cái người vợ đem nghĩ nó là bố con qua ông bên đây là sẽ phục vụ nữa, là lo cho chồng luôn, bố còn khó khăn lấy vẫn làm đó. Nhưng mà phơ phệt quá thì lại cũng nguy hiểm đó, cái chừng thì hội nha. Đi tu chưa được. Ông nói là ông chưa tu được. Tại vì ông nói tại vì ông không quán được, thầy nói quyển mình quyển sao được, nó đẹp gì sao quyển được. Nhưng mà thầy nói là nếu mà nói là bà đẹp có không? Có, phải không? Bây giờ trong này để mình lấy nữ tịnh là bà đẹp đi. Bây giờ có hay không? Có. Nhưng mà nói không cũng không được, không cho nó ngồi trên đỉnh đó. Nhưng mà không thật có. Có đó rồi sẽ mất, cho nên là không thật có. Hiểu được cái đó là thấy rõ hơn một bằng trí huệ. Còn thấy được hiện tại là có, phải không? Nhưng mà thấy rõ hơn chút là không thật có. Mình nói không không thì cũng không đúng. Không thật không. Phải hiểu như vậy thì chúng ta hạnh phúc. Rồi cái khổ, ở trong này quý vị thấy khổ chúng ta có mấy cái loại, chúng ta thấy rõ có nhiều cái khổ lắm. Quý vị thấy rõ. Vậy chúng ta nên lưu ý ngoài ý nghĩa đau đớn thân tâm và trái ý không hài lòng và bất mãn, khổ còn mang lại ý nghĩa vô thường, không toàn hảo, không thực chất. Tóm lại khổ đau là bản chất của thế giới ta bà, nó vượt lòng trong tất cả mọi tầng lớp và mọi sinh hoạt của đời sống. Các loại khổ, khổ có hai loại, khổ thân và khổ tâm nha. Quý vị thích khổ thân hay thích khổ tâm nha? Tôi thấy đó, nhiều khi khổ thân vậy cái về ngủ nó khỏe hơn, làm cho mệt á, về ngủ nó khỏe hơn. Chứ khổ tâm á, là cái đó là nó dày dò, cái đó làm khổ hơn. Cái người khổ tâm á, nó nguy hiểm hơn. À, bây giờ khổ thân thì nó gồm phân loại ra là sanh, lão, bệnh, tử. Là khổ gì cái gì? Khổ thân. À, còn khổ tâm là ái biệt ly khổ. Phải xa lìa những người mà mình thương yêu, mình lấy không được người thương. À, rồi cái B là quán tánh hội khổ, là mình phải lấy cái người mà quan gia mà phải ở trong nhà, bỏ thì thương mà dương thì tội, bỏ không được thì kẹt con kẹt cái kẹt gì mặt mũi. Rồi cầu bất đắc khổ, mong cầu mà không được là khổ. Rồi à, ở trong này nó có một loại là khổ khổ, tức là bao gồm cả khổ thân và khổ tâm. Vừa cài như con trâu mà lại bị con vợ nó hành hạ, nó đi ngoại tình nữa, thì cái đó là đốt một khổ, kêu là khổ khổ. Rồi ngoại khổ, tất cả các loại hạnh phúc sống muộn gì cũng sẽ thay đổi, bởi vậy kêu là ngoại khổ. Hành khổ, khổ vì sự việc diễn tiến theo điều kiện nên nằm ngoài sự kiểm soát của ta. Khối thân tâm này được sinh tạo bởi nghiệp và tham sân si phiền não, và chính nó là điều kiện để gây tạo thêm nghiệp và tham sân si. Cũng gọi là cái thân là khổ, do có thân nên mới có tất cả cái khổ. Nếu mà không có thân thì không có chỗ nào để mà khổ đáng. Cho nên bây giờ thầy nói nè, như đã bàn các khổ được khỏi ta bà, khỏi ta bà nói chung là khỏi khổ vì các lý do vô thường cũng là khổ, không định trước được, bất mãn không bao giờ cảm thấy đủ, không thể thỏa mãn được, sinh tử bất tận, lăn quanh trong sáu cõi mà không thoát ra được. Ta bà được phân ra làm sáu cảnh giới, tính chất của mọi cảnh giới một khác, nhưng chúng đều có cái khổ riêng biệt. Sáu cõi được xếp theo thứ tự, khổ nhất là địa ngục, à, sướng nhất là cõi trời. À, nó nghĩ cõi là cõi dục đó, sướng nhất là cõi trời, mà khổ nhất là địa ngục. Ta biết hai cõi người và súc sanh, nhưng có một số người có khả năng thấy được các cõi khác, phần lớn là cõi ngạ quỷ. Mấy trăm năm trước chắc chắn chẳng có ai tin rằng thế giới di trùng, nếu đã có cõi này thì sự có mặt của chúng của những băng tầng khác, bây giờ khoa học chứng minh có hàng ngàn di trùng đang sống chung lẫn lộn trong không khí này. Thứ nhất, địa ngục là những người mà cái đau khổ cùng cực không thể tả xiết được, chúng sanh phải chịu sự thiêu đốt lửa cháy. Ở trong này khi quý vị nổi sân, khi quý vị đi làm về mà quý vị thấy người chồng người vợ của quý vị nằm trên giường với một người khác lạ, cái đó quý vị khổ, quý vị khổ sân. Và khi quý vị đi làm về mà thấy cái người vợ họ giấu tiền giấu bạc, họ giấu riêng, họ đang cất cất là giấu riêng mà nó không có tiền mà lòi ra, thì thật ra cái khổ mà do cái tham nó nhẹ hơn, và cái sân là cái kinh khủng lắm. Quý vị thấy con vợ mà nó giấu tiền, quý vị có rút súng bắn không? Không. Nhưng mà thấy con vợ nằm trên giường tình địch, nếu có súng là sao? Bắn liền. Thấy không? Cái sân là cái địa ngục. Rồi cái ngạo quỷ là cái cõi mà chúng ta mà đi vào ích kỷ thì chúng ta sẽ là cái loài ngạo quỷ. Cái loài ngạo quỷ tôi nói rõ, có những loài người sống ở cõi người nhưng mà đang mang cái nghiệp ngạo quỷ, họ không có biết đủ, họ không biết đủ, họ cái gì họ cũng thiếu hết. Rồi cái loài súc sanh là cái cõi mà họ phải ăn nuốt lẫn nhau, vì cái nghiệp ăn nuốt lẫn nhau. Con chim bồ câu bay thì nó sợ con chim gì quý vị? Diều hâu, con ó nhỏ xuống bắt. Con chuột thì sợ con gì quý vị? Con mèo. Thành ra con này ăn nuốt lẫn nhau, con rắn thì ăn con ếch ăn con nhái, rồi con cá sấu ăn con này con kia. Cho nên loài người là có sướng khổ bằng nhau, có hạnh phúc và khổ đau. Cho nên Đức Phật cõi trời thì quá sung sướng, thành khó tu. Đức Phật quay cõi trời không có bằng cõi người, vì cõi người có khổ đau và hạnh phúc. Tôi hỏi giả sử như bây giờ con bác sĩ Nò và con bác sĩ Tây Sơn, khi mà con ra đời con hạnh phúc hoàn toàn, con làm cái gì thành công, cái đó vợ đẻ con sinh, con chưa biết đau khổ là cái gì. Có lẽ giờ này con không có ở đây để mà nghe kinh, mà con đang đi cruise, con đi chơi, con coi những người mà ngồi đây nghe kinh, con thấy một thằng bạn nào của con nó phót cái hình mày coi, tao mới xuất gia giao duyên, nó nói đồ cái thằng bắt dây, thấy không? Con bây giờ con phót lên là bị người ta chửi, ê Tây Sơn lúc này mày chắc là mày thành kinh mày chạm rồi, thấy không? Để ta kiếm cho mày một con vợ khác, tại sao mày lúc này đời đẹp như mơ mà mày lại đi như vậy, phải không con? Nhưng mà nhờ có vậy con mới đi tìm tới những cái gì ở tâm linh. Thành trong cái khổ nhiều khi nó lại làm cho chúng ta đến. Thành Đức Phật do cái đầu tiên mà ngài đi ra bốn cõi trời, Ngài thấy được bốn cái khổ sanh lão bệnh tử và Ngài mới tìm tìm đường để mà đi giải giải thoát. Thế là như vậy, nếu mà không có cái khổ đó mà vô tình phạm nhốt Ngài mãi không tu thì có lẽ là giờ này không ai biết Phật Thích Ca là ai, mà Ngài cũng không làm lợi ích gì cho chúng sanh. Thế là quý vị, cái khổ gì đó là cái nhiên liệu để đưa chúng ta tới an vui. Bây giờ chúng ta phải hiểu khổ. Đức Phật Ngài chạm một lần mà một lần thôi. Chúng ta ai cũng biết đời này là khổ, ai cũng biết khổ phải không quý vị? Ai cũng biết khổ hết. Thoáng nghe qua khổ, phần nhiều chúng ta có thể hiểu ngay được thế nào là khổ, vô thường, nhân quả. Thế nhưng tại sao phiền não vẫn không suy giảm, tham sân si vẫn sai khiến, vẫn dứt tan theo nó? Tại sao vẫn còn tìm thú vui, toan tính những chuyện ăn chơi, mất thì giờ và những chuyện thế gian? Điều này cho thấy ta chưa thấm nhuần, chưa thấm hiểu khổ và định luật ta bà. Ta chỉ mới hiểu chúng trên mặt ngôn từ, chứ chưa có hiểu rõ. Chỉ cần một lần chạm mặt với khổ, sanh già bệnh chết, thấy tưởng tất cả ta đã bỏ ngay vàng điện ngọc vợ con để tìm đường giải thoát cho chính mình và cho vợ con, cho cha mẹ và cho chúng sinh. Còn chúng ta thì cũng từng trải qua chứng kiến biết bao nhiêu cảnh khổ. Ở trong đời này quý vị đã từng đi đám ma, có ai từng đi đám ma với tay lên? Hình như ai cũng đi, mà đệ tử thầy thì đi nhiều lắm đó, phải không? Nhưng mà đi rồi cũng thấy sự chết vậy đó, mà sao về tỉnh đó nè, hỏi bây giờ thấy tụi con có bà hỏi về con thấy người chết sao, giờ thầy con mới gọi thầy để hỉ đi mua lan sơ ra, thấy chưa, thủ liền, phải không? Giờ đi khám bác sĩ coi có tiểu đường trong máu không, uống thuốc điều đặn. Chúng ta thấy là chúng ta lo mà thủ cái mạng sống này thi, nhưng mà được bao năm quý vị, nhiều lắm là cũng như trăm năm là nhiều, nhiều lắm như cái bà đệ tử 105 tuổi của thầy ở trên Oregon thôi, cũng rồi cũng chết. Thầy cũng đi hồi niệm cho cái bà 105 tuổi đó, quý vị thấy không? Chúng ta tuy cũng từng trải qua chứng kiến biết bao cảnh khổ, nhưng vẫn không thấy được sự nghiêm trọng của cái khổ. Có thể vì hoàn cảnh không cho phép chúng ta rũ bỏ mọi thứ ngay lập tức như Đức Phật, nhưng nếu thấu hiểu việc khổ thì ít ra sức hấp dẫn của lạc thú thế gian phải suy giảm, đồng thời ta cảm thấy sự khẩn trương lúc này để ta tìm giải thoát cũng như trường hợp khẩn cấp là chúng ta phải đang là cứu lửa cháy đầu. Cái câu kinh mà tụng hàng buổi chiều đó, một ngày đã qua mạng sống đã giảm như cá hết nước, à có gì mà vui sướng, là cái câu tiếng Hán nè. Nhưng bởi vì mình biết ra câu điều một ngày thị nhật dĩ quá, mạng diệt tì giảm như thiểu thiểu ngư tư thụ hà lạc. Tức là một ngày đã qua, mạng sống đã giảm như cá thiếu nước, như lửa cháy đầu. Đại chúng nên cầu tinh tấn như cứu lửa cháy đầu, hãy quán niệm ở đời này vô thường, hãy mà lo niệm Phật. Cái tôi cũng cô hồn hàng ngày đó quý vị, có không? Mà chúng ta mỗi ngày đã qua rồi, chúng ta coi như là tỉnh bơ, không có khó thí gì. Sanh lão bệnh tử là bốn cái khổ căn bản mà chính Đức Phật quán sát chúng mà đi tu. Bây giờ tôi nói cái khổ tại sao mà sinh là khổ nè. Đứa nhỏ khi mà nằm ở trong bụng mẹ đó đã khổ không quý vị? 9 tháng không thấy mặt trời, nằm ở bên ruột già ruột non, rồi khi chui ra ở cái xương chậu của người đàn bà, có những cái đầu đứa bé nó dài còn có quý vị, đứa bé trẻ ra được không thét hết. Ta sinh ra trong một thân thể gia đình nơi chốn mà ta không có năng lượng chọn theo ý muốn. Quý vị sinh ra, quý vị có quyền khi nhập thai, quý vị có quyền chọn cha mẹ không? Tại sao không chọn Bill Gates mà chui vô vậy hả? Chúng ta không có quyền chọn lựa cha mẹ. Cho nên ta sinh ra trong một cái thân thế gia đình mà nơi chốn ta không có khả năng lựa chọn theo ý muốn. Thân và tâm được sinh ra sẽ là môi trường hứa hẹn cho phiền não, đau khổ sinh khởi. Nếu thân tâm khỏe mạnh đẹp đẽ thông minh, nếu chúng ta sinh ra do cái phước đời trước chúng ta đẹp đẽ thông minh, sanh vào con nhà giàu, thì mình sanh ra cái tâm gì quý vị? Kiêu mạn, ngã mạn, có không quý vị? Như con có đại gia Việt Cộng bây giờ sinh vào con Nguyễn Tấn Dũng á, rồi nó như nó có được trường đô la đó, quý vị biết không? Hả? Hay là công tử Bạc Liêu đó, quý vị biết hồi xưa đó thằng ăn mày nó rớt đầu, ổng dùng tờ bộ lương 500, ổng đốt, ổng tiền đợt đồng có, quý vị. Khi chúng ta sinh vào đủ phước báo cho gia đình giàu sang thì chúng ta khởi cái tâm gì quý vị? Ngã mạn. Mình đã nếu thân tâm khỏe mạnh đẹp đẽ thông minh thì sinh ra tâm kiêu mạn. Nếu chúng ta bệnh hoạn xấu xí thì sinh ra tâm là tự ti mặc cảm, trách trời trách đất, trách cha trách mẹ. Ngoài ra qua thân khẩu ý ta sẽ tạo đủ các thứ nghiệp bất chánh mà ta không thể kiểm soát được. Đó là chưa kể đến nỗi khổ mang nặng đẻ đau của người mẹ và sự lao tâm lao lực của cha lẫn mẹ trong việc nuôi nấng con cái. Nhiều khi sự có mặt của ta lại còn mang sự phiền tối đến cho cả nhà họ hàng, mà nhất là thời buổi bây giờ. Ở bên Mỹ này có nhiều gia đình mà 4 đứa con, 5 đứa con rồi, tự nhiên cái Tết nay cái trong làng này của Hồng Đức cũng tặng cho cái bầu, không? Cũng nói giờ cái bầu trong làng này tốt lắm, tặng cho chị trái. Cái thiền kinh tháng sau cái bà kia bảo là con béo miệng nó bắn vốn của Hồng Đức. Bây giờ cái bà đó có 5 đứa con mà tự nhiên có bầu, nó buồn nó vui cái gì? Hả? Buồn, phải không? Bởi vì thấy rõ không? Là ngay cái sự có mặt của mình là chui vô những gia đình đó là họ đã làm rồi, họ đã làm hết rồi, thấy không? Yeah. Vì nặng nhân mãn cho nên thêm một người làm thêm một phần gánh nặng cho xã hội và đe dọa cả cái gia đình. Lại nữa, sinh ở đây còn nói đến điểm khởi đầu của một chu kỳ sanh lão bệnh tử mới, nghĩa là ta đang bị cuốn trôi trong dòng sanh tử tương tục bất tận mà không thể cưỡng chống lại được. Cái đó là cái khổ dễ sợ. Phải mình sinh rồi mình chọn cha chọn mẹ được thì mình còn ok, còn này mình đi theo cái nghiệp mình không có chọn lựa. Quý vị thấy không? Lão là già ngay khi sinh ra, ta bắt đầu ngay vào tiến trình lão. Sinh ra là đứa nhỏ bắt đầu lão rồi, nó lão hơn trong bụng mẹ. Đứa nhỏ mỗi sinh ra là nó già hơn lúc trong bụng, rồi nó 3 tuổi già hơn 2 tuổi, 10 tuổi già hơn 5 tuổi. Vì già, các giác quan và cơ quan trong cơ thể suy yếu dần và có thể đi đến chuẩn ngưng hoạt động. Trong khi đầu óc tinh thần cũng không còn minh mẫn như trước. Ở bây giờ những cái bà mà già hàng 6, hàng 7 nè, quý vị thấy quên chịu phá hoài không quý vị? Có không? Rồi người tính chuẩn bị đi xuống nhà bếp làm cái gì, đi cái dưới chợ không biết xuống làm gì, đứng gần nên nó ngáo có không cái gì? À, chúng ta ở cái tuổi đó rồi nổi mà dồn ra cái là thuốc cao máu, thuốc cao mỡ, thuốc tiểu đường. Thật ra vừa rồi có cái ông kia, ông nói thầy, con bây giờ con vừa tiểu đường cao máu, thầy con đi tu được không? Tôi nói thầy đặt pháp danh là gì? Tôi nói đặt pháp danh ông là Đường Tăng. Tức là vừa đường mà ăn xong. Thầy đặt cái Đường Tăng cho ông thái lên cái chưa bà. Tôi có chẳng tu lắm, thầy hôm nay mới vừa nghe tức tôi mà cho tôi là Đường Tăng. Bất lẽ ông thì cái tu, nó cái tu cái gì? Tại cha này vừa tiểu đường về cao máu thì có phải là tiểu đường là đường không, mà tăng là tăng xong không? Đường Tăng chứ không phải là Đường Tâm Tạng không, nghe mà ham. Nhớ nha, ở trong này ai con cao máu chưa? Con á?
Vậy chưa
phải Đường Tăng. Chừng nào vừa tiểu đường vừa cao máu mới kêu là Đường Tăng, nghe không? Bây giờ dạ này nó mất kiến nè, phải không? Thầy cũng bắt đầu là nó lạ đường. Bởi vì hồi thanh niên ăn quá chừng không mập, bây giờ ăn không dám ăn mà tự ăn bên nhau, nó càng ngày nó càng mập ra. Bây giờ có thấy điều đó không? Thấy không? Hảo cái gì mà hảo? Lúc này thì phụ mập ra mà già ra nó gần chết rồi. Tôi không biết là cái sức đâu tôi có cái gì, tôi sử dụng năng lượng rất là nhiều, tụng kinh niệm Phật đi đám liên tục, mà có lẽ là tu nguyện cho tôi để cho cái làng này nó thành thánh đi. Sở dĩ mà sư phụ bớt về đây á, đâu phải bớt về đâu, tháng 4 là phần đảng xong sư phụ đi, nhưng mà tháng 5 là gặp nhau ở bên Conro pháp hội của Negorode, rồi sau đó là tháng 7 là 10 ngày ở Trường Hạ. Chỉ trừ có một số người không đi thôi, chứ tâm đi có thể về đó, trừ có những người mà không có về là vì sức khỏe thôi. Rồi sau đó là tất cả pháp giảng của thầy thì có, sau đó thầy qua bên chỗ mà chùa Bồ Đề, thầy làm 49 ngày cho nó ăn chuyển, rồi thầy đi mấy đất ma đều có lên, bác sĩ Tây Sơn cũng có đi đó, rồi liên tục pháp hội nào thầy cũng có. Tại sao quý vị muốn thầy về làm như vậy? Tại vì á, thầy để ở đây cho cô Hồng Đức và thầy Tệ Quán và mấy thầy trong này điều hành, khi nào mà có chuyện thì sư phụ mới bay về đây. Chứ bây giờ nếu mà thầy không có, thầy có mặt từ ngoài đó, thì một ngày nào vô thường nó đến đó, cô Hồng Đức với thầy Tệ Quán làm sao có kinh nghiệm. Quý vị hiểu thầy nói không? Thầy để cho mấy người này tự coi như là đương đầu ở dưới sóng gió của cái ở cái phiền não trong cái làng này. Chỉ trừ những chuyện nào mà không giải quyết được thì sư phụ mới bay về đây. Còn quý vị nghĩ coi, sư phụ tháng 4 là lễ Phật đản, tháng 5 là gặp nhau bên kia. Nói chung là tăng ni trong làng thì gặp thường lắm. Còn tháng 7 thì đã về núi Center, tháng 8 thì chùa Bồ Đề cũng giảng pháp rồi, thì bây giờ trong tháng 8 này tôi đã về đây làm đám ma cho ông John Morris. Rồi quý vị, tháng 10 chúng ta lại gặp nhau Hawaii, tháng 11 gặp nhau tại Phoenix hay là cái gì đó ở Arizona, rồi tháng 12 là gặp lại cho cái lễ mà khánh thành tượng A Di Đà, rồi tháng 1 là trở lại đây là tay đàn Dược Sư. Quý vị còn muốn cái gì nữa hả? Hả? Ông thầy sẽ có sự phụ gì vui cái gì vui như tiền mã ông thầy để thể niệm chứ ông trong sự phụ gì vui là được cái gì, là được ăn bánh tiêu, được ăn bánh bao, được ăn phở, phải không? Còn đây bỏ đói hả? Ở đây không có thầy cũng cho ăn hả ông Đức, có không? Chứ mấy ông mong tôi về để làm cái gì hả? Trời ơi, ở lâu lâu nó mới có giá cho thấy hoài, tôi chửi hoài bây giờ chạy hết. Thấy không? Con tôi nhiều hoài, nó bệnh đi, tôi chửi hoài thì nó trốn lên đây tránh vỏ dưa, cũng gặp vỏ dừa. Tự ngủ đi chơi, thăm mấy bà bạn, tự nhiên lên đây cái gặp ông bác sĩ nọ. Không mời lên đây cái đủ mặt nữa. Thấy không? Bây giờ già là cái khổ của già này là ai cũng thầy cũng đang đương đầu với khổ già. Bây giờ thấy không? Đầu óc thì kém minh mẫn. Tôi cũng rất may là còn nhớ được cái cô gì mà khánh thành cái làng Di Đà, là bởi vì đây là thầy cũng chưa có đến nỗi tệ đó, phải không? 6-7 năm mà còn nhớ cổ trong 1.000 người cũng còn khá. Động tác đơn giản của việc đứng lên ngồi xuống bây giờ trở thành cả một vấn đề to tát. Bởi vậy người già thường phải nhờ đến con cháu. Cho nên bây giờ tôi hỏi quý vị, đặt câu hỏi: khi bệnh ai chở mình đi bác sĩ? Khi mà bị sốc, ai đưa mình vào phòng ICU? Khi mình không có khả năng vệ sinh, ai là cái người làm cái việc đó? Hồ Ni làm được không? Suy nghĩ kỹ coi ha. Hồ Ni có thể thay tả cho mình được 1 năm không? Suy nghĩ kỹ. Rồi khi mình nằm ở cái ở nhà hoàng, ai là cái người sẽ lo, phải không? Thành ra quý vị có câu trả lời đi, tìm câu hỏi đi nha. Để hỏi cho coi ai là cái người lo cái việc đó. Cái gì đặt câu hỏi đi sẽ thấy cho nó nhẹ đó. Bởi vì người già thường phải nhờ đến con cháu, không phải chỉ riêng mình khổ mà nhiều khi lại còn làm khổ cho cả gia đình. Chẳng những vậy, thân xác già nếu xấu xí của ta còn làm cho người chung quanh mất thiện cảm. Và người già thì cái cơ thể họ không bài tiết đủ, cho nên người già thì bớt tắm rồi nó cơ thể nó ô uế, cho nên người già càng lúc làm cho quyến thuộc nhàm chán. Bệnh không nặng thì nhẹ, cái khổ gì bệnh đó, không nặng thì nhẹ, không lúc này thì lúc khác, chẳng ai trong đời tránh khỏi bệnh tật. Nếu không bị bệnh thể xác thì cũng bị bệnh tâm thần hoặc cả hai. Chỉ cần bị cảm cúm sơ sơ nhiều khi đã không muốn sống, nhiều khi chỉ bằng dị ứng không allergy mà chúng ta cũng thấy là khổ sở rồi, huống chi là những bệnh ung thư. Không phải bệnh chỉ làm riêng ta khổ mà nhiều khi là làm khổ người thân phải lo lắng chăm sóc cho ta. Ngoài ra lại còn có những bệnh di truyền, những bệnh đe dọa cho người chung quanh. Cho nên bệnh vẫn là một cái khổ đối diện. Tử đa số chúng ta đều thật đau khổ khi tử thần đi lính lấy mạng sống quý giá của ta hoặc của người thân. Sự ra đi của ta không là điều đau khổ mất mát cho người thân con cháu. Ta khổ vì sự tan rã của cơ thân và sự chấm dứt của đời sống mà ta chưa muốn buông bỏ. Thật sự hãi hùng khi biết cái chết nó như thế nào, mà lúc nào nó đến và trẻ lớn bé nó chẳng tha một ai. Nằm trên cái giường bệnh, ta đau buồn khi phải ra đi bỏ hết lại những gì thân yêu. Ta hối tiếc không có cơ hội hoàn tất những việc còn đang dang dở, và ta lo sợ không biết sẽ đi về đâu. Sau khi ta chết rồi có thể vẫn chưa hết chuyện, như con cháu thù oán nhau chỉ vì bất đồng ý kiến trong việc phân chia gia tài, và còn nhiều chuyện khác nữa, mồ mả dân dân, chết thiêu chết chôn. Ai là cái người được đưa cái hũ cốt về? Ai là cái người chủ lễ ở trong đó? Ai là cái người có quyền? Mà vừa rồi tôi đưa thầy Đệ Minh và cô Hồng Đức qua dự một cái đám tang, và cô Hồng Đức thấy rõ cái khổ mà chết rồi cũng chưa hết, tranh giành nhau để mà làm đám nữa quý vị. Rất may ông Morris, ông John này, con cháu đều là coi như là thượng thảo, tức là nó có một cái sự có phước đó quý vị. Nhiều khi họ tranh giành nhau dễ sợ lắm, tranh giành để mà được quyền, để mà đưa hũ cốt, được quyền là chủ lễ, được quyền để mà điều hành cái đám tang. Nhưng mà rất may cô Liễu Âm đi giao cho ông Tể, Tể Quán nó thành không ai dành cho thầy Tể Quán hết. Cái gì thấy rõ không? Rồi cái tâm tham là khổ gì cái gì? Khổ gì còn cái đó là khổ thân, là khổ tâm. Tâm tham sẽ phải giảm trừ. Như vậy nếu mà nghiền ngẫm sâu xa thì nãy giờ những gì thầy nói đó, thầy không đòi hỏi quý vị là hết tham. Nhưng mà những cái gì thầy khai triển ở đây, tâm tham sẽ được giảm trừ, bớt đi. Chẳng hạn đang bị bệnh hoạn và nằm trên tử sàng, hầu như chẳng ai còn thậm chí nghĩ đến thú vui hưởng thụ. Chúng ta thấy những cảnh đó, chúng ta bớt đi cái tâm tham. Tâm sân cũng phải suy giảm nha. Đối diện những cái chết như ông John này, ông mới ngày ba gặp ba thai bắt mặt mừng, bây giờ ông đã trở thành ra cái người nhắm mắt mà vô quan tài, thì cái tâm sân chúng ta cũng phải suy giảm. Nếu nhận biết rằng cái khổ thức để con người tranh giành hãm hại nhau rồi cũng cuối cùng cũng đi tới cái chết. Tham và sân suy giảm thì si cũng suy giảm, vì hiểu biết về khổ đau chính là trí huệ phát từ tâm si. Tất cả chúng sanh kể cả thầy đều nằm trong sự kiềm tỏ của các thứ khổ và bị cuốn xây trong dòng sanh lão bệnh tử mà không tự chủ được. Suy giảm điều này sẽ suy giảm được cái tâm kiêu mạn tật đố. Quán sát khổ sẽ phát sinh tâm từ bỏ và phát sinh được tâm nhàm chán của cải. Cái đó kêu là tâm gì quý vị? Tâm xả. Tâm xả à, tâm xả. Thông cảm với cái khổ của kẻ khác, ta thấy có sự tương đồng giữa tất cả chúng sinh là ai cũng sinh lão bệnh chết, ai cũng khổ, ai cũng ham muốn ăn hưởng hạnh phúc và xa lắm khổ đau. Thấy được sự bình đẳng trên phương diện này, tức là chúng ta đã thực hiện cái tâm xả. Thông cảm cái khổ của kẻ khác, lòng thương xót người khác, là chúng ta khởi cái tâm gì? Từ bi sinh khởi, mang lại sự an vui cho kẻ khác. Đó là tâm từ bi, không muốn thấy kẻ khác đau khổ, cũng như tìm cách giải tỏa nỗi thống khổ của họ. Chính là tâm từ bi bắt đầu sinh khởi từ những cái cảnh mà quán chiếu tệ giác, để thấy tất cả chúng sanh ai cũng đi qua cái khổ. Có được tâm từ, tâm bi và tâm xả thì chúng ta sẽ có tâm hỷ, cũng sẽ phát triển theo. Tâm hỷ nghĩa là khi thấy kẻ khác ăn vui hạnh phúc thì ta cũng vui mừng quan hỷ, như chính đó là niềm vui hạnh phúc của ta vậy. Bây giờ quý vị đã thấy rõ ông John Morris này, ông chết, ông được vợ con đến lo, ông được cái chung sự tốt của thầy Tể, Tể Quán lo, sư phụ lo. Quý vị có ganh tị không? Không ganh tị thì cái đó quý vị đã phát triển cái tâm hỷ rồi. À, tâm hỷ rồi. Không, người ta ganh tị với đám cưới, người ta ganh tị với những cái đám mà coi như là lấy bằng cấp, hay là ganh tị đám tham quan, chứ không ai ganh tị với đám ma. Thành ra chúng ta ở trong cái đám ma này, chúng ta lại phát triển được cái tâm gì? Tâm hỷ, tùy hỷ, mình chúc mừng. Nãy giờ có ai ganh tị với cô Liễu Âm không quý vị? Có không? Không có ai ganh tị hết. Như vậy rõ ràng chúng ta đã phát được cái tâm hỷ. À, tâm hỷ. Đến đây ta thấy nhờ quán sát cái khổ, ta giảm từ được cái tâm tham sân si và kiêu mạn, và đồng thời cái tâm từ bi hỷ xả được phát triển. Sự nhận biết được tận về cái khổ đòi hỏi quá trình tu tập quán chiếu lâu dài, vì khổ có nhiều mức độ, từ cực thô đau đớn thân thể đến cực tế là sự đau đớn trong tâm hồn, như tan nát gia đình, vợ chồng bị sức mẻ tình cảm. Thêm với sự kiện nghĩa cho thấy tầm mức quan trọng của khổ, vô minh thân thường được định nghĩa là chúng ta vì tham sân si chi phối, cho nên chúng ta mới có cái vô minh. Cho nên quý vị hiểu rồi, khi hiểu định lực ta bà, à quý vị biết rõ ràng ở định lực ta bà này nó có sức hút trái đất. À, bước lên mái nhà thấy không, mà thầy Tể Quán bắt cái thang không cẩn thận thì dù ông là Đại Đức Thích Tể Quán phó trụ trì thì ông cũng té cái đùi rồi, ông cũng gãy xương, ông cũng nằm liệt đó, phải không? Đúng không quý vị? Mà một cái người không tu hành gì mà leo lên nóc nhà ăn trộm mà bắt cái thang mà kiểu như thầy Tể Quán thì cũng té cái đầm, phải không? Thì như vậy cái định luật này nó không tha ai hết rồi, vì quả đất tử nó có sức hút thẳng, gọi là tâm, gọi là cộng lực. Cũng như thò tay vào lửa thì người giàu, người nghèo, người nhỏ, người lớn đều bị phẩm, vì bản chất của lửa là nóng cháy, do lực thiên nhiên không có sự phân biệt, không có vấn đề thiên vị. Bởi vậy không phải vì là ông vua, người có học hoặc không có học, à đứa hài nhi hoặc kẻ hiền mà được miễn trừ. Định lực ta bà trong phương diện tâm linh cũng không khác, nó tự động thi hành chứ không do ai và một đấng thượng đế nào chi phối, và nó hoàn toàn vô tư, cho nên ta chẳng thể nói không biết thì không có tội. À, khác với luật lệ cho xã hội quy ước, đối với định lực ta bà, dù ta có biết hay không biết, dù khi hành vi thân khẩu ý của ta trái luật mà không ai hay biết, hoặc dù ta có muốn hay không muốn, chúng vẫn lạnh lùng thi hành, và đến lúc đúng thời điểm, hậu quả sẽ phát tác một cách tuyệt đối chính xác. Lại nữa, định lực ta bà không bao giờ biến đổi, và chúng hiện hành ở khắp mọi nơi, trong tất cả ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhờ hiểu biết định lực ta bà, ta có thể nhìn thấu được sự thật, những gì mang lại cái hại kêu là tà, và những cái gì mang lại cái lợi gọi là chánh. Và nhờ đó ta dễ tránh được vấn đề phạm pháp. Những định luật sau đây cần được thâm hiểu tường tận. Thứ nhất là chúng ta biết vô thường, thành ra chúng ta đang làm ăn thành công thì chúng ta chuẩn bị vì cái thất bại nó sẽ đến. Chúng ta đang trẻ đẹp thì cái tuổi già đang chờ đón. Chúng ta đang khỏe mạnh thì bệnh tật đang đón chờ. Chúng ta phải biết cái luật nhân quả, luật tái sinh, luật duyên khởi, vô ngã và tánh không. Tánh không bây giờ hiểu chỗ này, bây giờ có những vị thầy có giảng về tánh không. Cái bình bông này, cái người vô minh chưa hiểu đạo kêu là tánh có, cái người hiểu đạo kêu là tánh không. Bình bông này không thật. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, vài bữa nữa cái nhà giảng sanh giấy phép trong vòng tháng tới có thể là xong phải COVID khai rồi, nhà thầu họ sẽ lại, họ chở xi măng, cát, đá để làm foundation, họ chở tôn nóng, tôn lạnh, máy air conditioning, điện, rồi circuit breaker, họ chở tất cả mọi thứ để một đống đầy đủ hết. Cái đó nó được một đống cát, đá, vật liệu xây dựng, cái đống đó được gọi là nhà giảng sanh không có gì? Không được rồi. Cho tới khi có nhân viên, có người thợ hồ, người thợ mộc, người kiến trúc sư dựng lên sau 3 tháng, tới tháng 12 thì nó được cấp ban khánh thành, thì nó trở thành nhà giảng sanh. Cho nên nhìn được cái nhà giảng sanh lúc đổ đợi để mà làm vật liệu xây cất, chúng ta biết được đó là tánh không. Cho tới khi chúng ta có, rồi cái nhà giảng sanh đó nó sẽ đi theo một bảo đảm 100 năm sau nó sẽ mục, 50 năm sau nó sẽ mục, hoặc là một cơn động đất nào đó nó sẽ mục, nó sập đổ, thì nó trở từ có trở về không. Cho nên hiểu được cái tánh không là nó có nhưng mà không thật có, chỉ tạm hiện cũ. Cho nên cái tánh không là như vậy, đúng quý vị, vì cái tánh không chúng ta nhìn có nhưng mà nó không thật có, gọi là tánh không. Hiểu chưa quý vị? Hiểu được cái đó chúng ta sẽ tất cả sự vật đều vô thường, mà ta lại bám víu chúng cho rằng chúng là thường hằng. Chúng ta lấy vợ mà chúng ta nghĩ rằng trăm năm hạnh phúc, xin lỗi quý vị, ngày hôm nay với ngày mai mà tâm của bà vợ đã thay đổi rồi. Trong này quý vị đã từng về nhà chồng, quý vị nhớ kỹ, ngày ao ước để mà được lên xe hoa, hai vợ chồng đi lo đặt bàn nhà hàng cả năm trời, gửi thiệp, gửi phiếu, lo cải tiền để mà đặt nhà hàng để được cái 50 bàn và 100 bàn vì bạn bè nhiều. Nhưng mà rồi sau khi mà về rồi, cộng trừ nhân chia từ tiền cưới bắt đầu lỗ lã, là ngày đó bắt đầu là hình như là thiên đường của hạnh phúc đã bay rồi. Vợ chồng bắt đầu nghèo rỗ nghèo rồi, thấy không? Ông chồng bắt đầu, nè tôi mua cái nhẫn bà, cái thẻ đi đến hai còn đây nè, hết 10 ngàn, thấy không? Thì cái cô này ngồi tính sổ cộng trừ nhân chia, và mỗi một bà thu được bỏ ra tiền mua đám cưới hết 50 ngàn, mà tiền người ta đi lại chỉ có nhiêu, tại vì chơi với bạn Mỹ không, nó đi thùng bông quá không, nó đi ba cái vùng thôn không, nhưng tôi thành ra không có xài gì được hết rồi. Cho nên ngồi bắt đầu gây gỗ rồi, đừng nói 100 năm, sau cái đám cưới chừng 6 tháng là có nhiều người đã soạn gia đi rồi, có không vậy? Soạn gia đi tính vô chùa, nhưng mà đi vô chùa mới có tuần lễ sau cái sư cô nói sao cái bụng hơi bự bự, dạ con không biết giờ có bầu, cái rồi gọi điện thoại cho chồng vô đón về, để lỡ có bầu rồi. Ủa ông đừng làm tôi sợ lắm. Đó, cái gì thấy rõ không? Đừng cứ tưởng 100 năm hiểu được rồi. Tất cả sự vật thì vô thường, mà ta lại bám víu chúng cho rằng là thường hằng. Ta không biết, không hiểu hoặc không tin được nhân quả và nghiệp. Ta không biết hoặc không tin ở tái sinh. Ta không biết hiểu được nhân duyên, cho rằng cái tôi và mọi vật có độc lập thành ngũ. Cho nên rằng không có cái gì là thầy không lai, mà không có gì quý vị, chúng ta có nhưng mà không thật có. Thầy không lai chỉ hiện diện trong mấy chục năm ngồi ở đây, rồi thầy không lai cũng sẽ mất, người nào nhận được cái đó. Thầy không lai chỉ là đất nước gió lửa dài mượn, và cái thần thức của thầy không lai cộng với cái cộng nghiệp của quý vị tạo nên cái cảnh giới là A Di Đà này. tâm của thầy Thông Lai khởi lên một cái niệm. Thầy Thông Lai đi sửa điện trong một cái nursing home, thấy một cái bà đi, bà khóc lóc, bà nhờ thầy làm ơn nhắn dùm thằng Tony, nó giờ nó thăm tôi 3 tháng này không thấy nó thăm, làm ơn nhắn dùm con Jennifer, nó vô nó thăm tôi. Và tôi đi lại tôi thấy rằng, quý vị có biết không, quý vị có biết là nó treo đồng hơi bắt thịt chó không? Nhiều khi trong những cái nursing home nó để là 2-3 y tá register 4 năm, thật ra chả có cái gì hết. Phạm Đạo có đứa con gái, nó volunteer, nó học về cái phụ tá cho mấy người già, nó vô nó mới biết toàn là treo đầu heo với thịt trong đó. Bằng có nhiều khi không có một cái y tá nào mà 4 năm mà nó để đầu tiên nó có mướn nó có lại sân vậy thôi. Nhưng mà sau rồi nó cái người đó chỉ đứng trong cái tên đó thôi, chứ họ có mặt đó, họ đi làm chỗ khác. Và nó muốn những người chỉ biết cách là vệ sinh coi như là ác sinh tâm cho nớt, thì vô đó mà có 30-40 người mà vô đó riết rồi đó, người ta như những địa ngục trần gian. Cho nên thầy mới khởi một cái tâm là sẽ làm một cái làm Di Đà, đưa mấy bà cụ già vô. Nhưng mà mấy bà cụ già vô là mấy bà vô đây cái đợt đầu tiên là với cái tâm tham. Tâm tham, hiểu chưa quý vị? Tâm tham là cộng trừ nhân chia, nghĩ thế này là vô đây ở nó là nó như vậy, nó là nó được lợi mọi chuyện về tinh thần vật chất. Nhưng mà khi tâm tham trong này nó không thỏa mãn được họ thì thời gian họ bán phòng họ đi ra, thấy không? Nhưng mà vì lý do đó cho nên bây giờ tôi có mấy trăm người quay tìm lít. Nhưng mà cái làm dây đại tôi phải chọn mặt tôi gửi vàng, vì tôi không có muốn làm thủ tục sang nhượng hoài, nó phiền quá. Nhưng mà tôi ra lệnh tôi mua bao nhiêu thì thiệt, tôi mua tôi tưởng lên tới 7 tấm phòng để cho làm nơi tạm trú cho mấy người quay vô tôi. Thì đùng một cái thì theo quán không bán lần lẫn bán hết trời, không bán sạch hết. Lúc nào hỏi là cũng còn có 2-3 phòng. Nhưng mà bây giờ sao, chẳng hạn như giờ những hoàn cảnh như cô là cô gì đó, cô Arizona đó, cô phát tập đó, cô mới vừa được có niềm vui là có đất trong làng. Nhưng mà không biết là niềm vui cổ tâm của vô thường, vài bữa rồi chừng 2-3 tháng sau cổ lên cổ năn nỉ thầy bán giùm cho con, càng sớm càng tốt. Có không, cô phát tập? Tại đây có nhiều người cũng nói như vậy đó, thấy không? Quý vị bây giờ là ở trong tuổi hàng 6, hàng 7, hàng 8 là một chân ở trong làng Di Đà và một chân bước vào nhà hoàng rồi, quý vị có biết không? Đó, thành ra quý vị phải chuẩn bị đi. Vì tôi bảo đảm quý vị không có chỗ nào mà ở đoạn cuối cuộc đời có giảng pháp cho hương linh nghe, không có chỗ nào đoạn cuối cuộc đời mà quý vị thấy rõ. Khi tôi về đây là chiều đó, sao mà tôi phải lên góc nhà với thầy Đại Quán, chính là cái máy lạnh để cho nó đúng cái độ, để chi, để cho nó giữ cái hơi của người, của người quan có cố. Mấy ngày bây giờ quý vị thấy sáng nay nó lạnh nhiều hơn không? Nó lạnh nhiều để giữ cho cái thân xác nó không có bị quỷ sớm, nó có mùi, nó có hôi. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thầy nói quý vị chịu lạnh một chút đi không sao, phải không? Và cho nên là chúng tôi phải mở cái máy lạnh này. Tối thì tạm thời chưa có cái linh cụ của ông John về chúng tôi tập, nhưng mà từ đêm nay là phải mở 24/24 cho tới sáng ngày thứ hai, cho tới chiều thứ hai thì bắt đầu tối chúng ta đừng chúng ta tập lại. Cho nên đối với thầy đó thì bảo đảm cái hệ thống này không phải là perfect, nhưng mà quý vị tìm một cái hệ thống mà lo ở đoạn cuối của cuộc đời á, quý vị có chỗ nào hơn quý vị chỉ dùm cho thầy để thầy lên thì học kinh nghiệm, có không? Chỉ dùm cho thầy đi. Ở Busa có không? Arizona có không? San Diego có không? Tôi nói cho quý vị chỉ có cái chỗ này. Thành ra tôi nhấn mạnh một câu, khi quý thầy thương quý vị đó, đừng thương con khi con còn hơi thở, khi con còn có thể tự lo, hãy thương con khi con ở đoạn cuối cuộc đời, thấy không? Thương như vậy mới là thương nha. Thầy Tệ Quán không ưa khó khăn với quý vị, nhưng mà khi có ông John Morris nằm xuống là ông đi điêu với cảnh sát, ông đi điêu với nhà hoàng, ông gọi cho sư phụ, ông theo dõi tình hình, cái đó mới là thầy Tệ Quán tốt đó. Chứ còn cái mà ông cằn nhằn tử nhữ, nhiều khi bây giờ ông đang làm mệt thì đưa đi chè đó là ông không ăn, tại lúc đó không trúng giờ hoàng đạo, thấy không? Trúng giờ xấu ông không ăn, thì có ông đứng cái lửa giờ linh mà đưa trúng giờ linh thì ông sẽ ăn, thấy không? Vậy thôi chứ không có gì. Nhưng mà ông là cái người rất là tốt, nhà không lo, không có một tiếng than phiền nha. Thì đây là những cái mà quý vị thấy là cái đám ma kiểu mẫu đó, con cháu về đây có chỗ ở, có nhà ăn nấu ăn. Và nơi đây tôi không có biết là ổng như thế nào, nhưng mà với cái số tiền mà hội tương trợ Mình đóng được 6,000+ thì bây giờ cái tiền nhà hoàng chỉ có 3,9-4,000. Thì nhờ ở trong đây mình không có thuê hội trường của nhà hoàng, mình không có thuê tiền service, và như vậy là ổng dư sức để mà ổng ra đời là ổng có cái tiền rồi. Mặc dù những cái tiền khác thì ổng làm gì làm, nhưng mà đối với thầy đó thì quý vị vô hội tương trợ quý vị không có lỗ đâu. Tại vì tôi thấy rõ, nhất là quý vị lớn tuổi rồi, khi nào mà có người qua đời quý vị mới đóng, mà không có qua đời thì không có cần đóng. Thật ra thì đây là cái đám thứ tư thứ ba gì của trong làm mình thôi, chứ không có nhiều. Dạ. Thông qua 4 năm mà cái đám đó là đám thứ tư hay thứ năm gì đó, thì năm chưa chương trình năm con đám thì cũng là ít lắm. Thành ra là đối với thầy thì quý vị cố gắng ở trong cái làng này, khi mà thầy không biết cái làng này khi thầy qua đời rồi, khi Hồng Đức thầy quán qua đời rồi, cái thế hệ con cháu của quý vị nó có còn duy trì được cái tinh thần của cái làng như bây giờ hay không nha. Nhưng mà bây giờ tôi bảo đảm với quý vị, tôi bảo đảm còn thầy sống ở đây, còn thầy quán, còn Hồng Đức, còn thầy Hồng Minh, còn thầy Tệ Minh, cô Hồng Minh, có những người trong này, thì tôi bảo đảm khi quý vị nằm xuống thầy sẽ thực hiện những cái chuyện mà Bồ Tát hạnh của Đức Phật để lại. Thành ra quý vị yên chí đi. Còn tôi nói rõ cho quý vị đã ở một chân trong làng Di Đà và một chân bước ra nhà hoàng anytime đó. Quý vị thấy ông John đó là một cái bằng chứng điển hình nhất. Là có ai ngờ ông ra đi như thế này nha, chuẩn bị đi nha. Bây giờ chúng ta nhấn mạnh về sự vô thường. Vô thường có nghĩa là không có vĩnh viễn, không cố định, luôn luôn biến đổi. Vô thường là sự kiện hiển nhiên trong đời sống, tất cả sự vật luôn luôn ở trạng thái biến đổi, sinh diệt, bất cứ cái gì là sinh tất phải có diệt, có lúc khởi đầu thì phải có lúc tận cùng. Hậu quả của sự hội tụ là sự ly tán, hậu quả của sự tạo dựng là sự hủy hoại. Quý vị thấy rõ ràng thầy đang tạo dựng cái làng Di Đà này, xây dựng chỗ này chỗ kia, thì trong các nhà của quý vị, chỗ này không có nước nóng, chỗ kia hư cái toilet, chỗ này hư cái máy lạnh, có hư hao không quý vị? Thì trong cái sự quý vị rõ ràng, cái sự tạo dựng, chúng ta đang tạo dựng nhà giảng sanh, chúng ta đang tạo dựng giếng nước, chúng ta đang tạo dựng tượng Thái Di Đà lộ thiên, chúng ta chuẩn bị tạo dựng xây vơ mít để mà sửa lại cái chánh điện này, thì trong cái tạo dựng đó nó có cái sự hủy diệt, nó dẫn hư nước nóng chỗ này, bể ống nước chỗ kia, cầu này bị mất điện, đầu kia bị mất đèn, có không quý vị? Ngay trong cái làng Di Đà đang xây dựng thì nó lại có những sự hủy diệt đang tiến hành cùng một lúc. Hậu quả của sự sống là sự chết. Tất cả các hiện tượng trên thế gian, từ những vật cực nhỏ đến vật cực lớn, đều thay đổi biến động không ngừng. Mối liên hệ giữa mọi người, tương quan trong gia đình, tình bạn, nghề nghiệp, xã hội cũng không thể tồn tại mãi mãi. Hôm nay là bạn, ngày mai có thể chuyển sang thù, có không quý vị? Hôm nay là vợ, là chồng, ngày mai có thể kéo nhau ra tòa, có không quý vị? À, hôm nay nghĩa là thương là yêu, ngày mai là lên luật sư sát phạt lẫn nhau. Tài vật của cải cũng lúc được lúc mất, danh lợi khi lên khi xuống. Thể xác con người kể cả cảm xúc, tư tưởng, tâm trạng cũng biến chuyển từng giây khắc. Cơ thể có lúc nóng lúc lạnh, khi mệt khi khỏe, tâm tư lúc vui lúc buồn lúc lo lắng, có khi trầm ngâm không quá khứ, có lúc thì chúng ta buồn, nhất là phụ nữ. À, tại vì Hòa Thượng Kiến Châu là ông thân thầy đó, là ông có một cái nghề là ông chăm cứu rất là giỏi. Nếu mà ông còn sống, hồi đó thầy không có học cái nghề đó, thầy không thích học chú. Thì ông có cái khả năng chăm cứu thế này, ví dụ như cái gì mổ ruột thừa mà cái thời gì cộng vô đó mà không cần thuốc tê, ông chăm mấy quyệt là mổ thoải mái luôn, mổ xong rồi sau đó là rồi ông xả ra là hết. Còn nhổ răng ông chỉ chăm mấy quyệt thôi, là coi như là chăm mà cho nó đi tê, nó không cần xài thuốc. Rồi quý vị, cái tuổi phụ nữ mà ở từ 45 cho tới 50 đó, cái tuổi mà kêu là cái hormone nó thay đổi đó, là người ta cứ bệnh dễ sợ, có khi là nó hành nhức đầu, có khi hành nóng lạnh, có khi hành buồn, có khi quý vị biết cái trạng thái đó không? Mà trị Tây y thì trị nó cho uống những cái thuốc, nhưng mà Hòa Thượng Kiến Châu là chăm mấy cái huyệt thôi, là chăm một cái là nó chặn được cái cơn mà cái tuổi mãn kinh đó được một tháng trời. Thành ra hồi đó thầy thấy một hàng ngày mấy bạn kết like ở Việt Nam kết like vô, và Hòa Thượng Kiến Châu, Hòa Thượng chăm một tháng là trở lại, chăm tháng trở lại, cho tới khi qua cái tuổi đó rồi thì họ không cần uống thuốc nữa. Và Hòa Thượng được học đi mà thầy là không có cái khiếu gì cái đó, chứ thật ra mà thầy học được cái khiếu bây giờ này thì chăm thầy lấy tiền đã. Thì cái tuổi đó là cái tuổi mãn kinh của người đàn bà, nó bệnh kinh khủng, có nhiều người mà chịu không nổi luôn, không có thuốc trị, thầy y không có thuốc trị đâu, có gì đến đâu. Đó, thầy nói những cái đó là thầy biết, thầy cũng cho ông giỏi về cái đó. Thể xác con người kể cả cảm xúc, tư tưởng, tâm trạng cũng biến chuyển từng giây từng phút. Tôi thí dụ, tôi đem cái chuyện thầy Tệ Quang ra thầy nói. Thầy Tệ Quang hôm trước thầy về nhà hoàng trong cái đám tang của má của Thái, thì thầy xuất hiện cái gì có thấy không? Thầy Tệ Quang đi cái vẻ là coi như là bẽn lẽn thì gặp thầy, nhưng mà thầy vẫn kéo ông lên ngồi hàng tăng sĩ. Và khi tới giờ ăn ông bỏ đi ra, thầy kéo vô ngồi ăn với bên thầy cạnh với thầy Tệ Hỷ. Và cách đây ông gọi cho thầy Tệ Hỷ, ông muốn đi dự Pháp Tu Thọ Quang mà ông ngại, phải không thầy Tệ Hỷ? Ông ngại cái gì vậy?
Dạ, giống như là khi mà thầy Tệ Quang gọi con á, thì ông ngoại nghe nó có một chiếc Pháp Tu Thọ Quang phải không?
Dạ.
Thì con nói dạ có, hỏi xin muốn đi không? Nói thì muốn đi. Thế con nói vậy thì xin muốn bó bay đi, rồi chứ là chú đón tôi lo.
Dạ.
Dạ. Thì ông mới kêu là ông xin bút.
Thật ra ông ngại, ông gặp Phật tử rồi gặp, thì tôi mới nói với thầy Tệ Hỷ nó không có chuyện, tại vì cái tâm người ta nó vô thường. Lúc mà thầy Tệ Quang ổng bỏ thầy nó ra đi đó, là lúc cái tâm sân hận cộng với cái tâm si mê nó làm ra cái tâm, thành ra là mới có cái là không có tôn sư trọng đạo. Nhưng mà khi ổng đã trở về, ổng giữ đám, ổng gặp thầy, ổng cũng kêu sư phụ, thầy vẫn kêu ổng là Tệ Quang, thì cái tâm nó khác rồi. Tại tâm vô thường mà chúng ta đâu có thể biết đâu cái tâm ổng bây giờ ổng đã chuyển thành ra là cái tâm tốt rồi, mà chúng ta cứ đem cái chuyện mà cái tâm ổng lúc ổng nổi sân si rồi ổng cấu kết với những người mà đánh phá thầy, ổng làm những cái ra cũng băng được nó xấu, mà bây giờ ổng trở về thì chúng ta vẫn dựa vào cái đó. Bởi vì khi chúng ta dựa lên cái lực vô thường đó, chúng ta sẽ thấy rất là thoải mái. Và thầy nói với thầy để hỉ cái việc ổng kêu ổng đi mua vé đi, không chừng qua bển tôi lại cho ổng làm thị giả của tôi nữa. Hiểu chưa? Khi chúng ta hiểu được vô thường rồi thì không có cái gì để mà giận hờn hết, phải không? Vì thầy Thông Lai cũng là không thật có, và thầy Tệ Quang cũng tạm có mà không thật có, cho nên những tâm thương ghét cũng là tâm vô thường không thật có, thì những cái phiền não cũng không thật có, phải không quý vị? Cái chuyện bình thường Hoa Kỳ với Nhật đánh nhau giọng cho hai cái quân nguyên tử, coi như thiểu quân lục kiến của Hoa Kỳ chết trên các hòn đảo dọc theo Thái Bình Dương chết rất nhiều. Nhưng mà bây giờ Hoa Kỳ và Nhật là hai đồng minh số 1, phải không quý vị? Việt Cộng và Mỹ đánh nhau, coi như là Việt Cộng mở cái Hà Nội Hương Tân nhốt hàng trăm tù binh Hoa Kỳ hành hạ. Hoa Kỳ thả số bom xuống Hà Nội nhiều hơn thả bom ở Địa Chính Chiến. Mà bây giờ Obama vẫn về Hà Nội để ăn cái gì quý vị? Ăn bún chả, thấy không? Thành cái chuyện nó cũng có gì bình thường đó, chúng ta hiểu là vô thường. Tâm tư chúng ta khi vui khi buồn, cái khi trầm ngâm, có khi là chúng ta vui vẻ. Bất cứ cái gì có sinh khởi sẽ có ngày hủy diệt, và đến lúc tiêu tan, sinh và diệt tương tục nối nhau trôi từng giây từng khắc. Đây là những dấu hiệu của lực vô thường, nói lên sự biến chuyển không ngừng nghỉ của vạn hữu. Có thể nói vô thường là một mặt khác là nguyên lý đối đãi, vì lực âm dương nên mọi thứ phải liên tục chuyển động, quán triệt không thể đứng yên. Vô thường được giảng là có hai khía cạnh. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái tim của quý vị á, nó đập có lúc mạnh lúc nhẹ, hay là nó đập một điểm hoài? Vui thì đập mạnh, phải không? Mà buồn thì, hay là khi rồi chúng ta ngồi buồn trầm ngâm nó đập từ từ, hoặc là chúng ta bị sợ cái gì chúng ta đập mạnh. Trong cơ thể chúng ta nó phải thay đổi thôi nhé. Bây giờ ở trong này cô Viên Khai, cô có muốn là Phật cho cô đừng bị vô thường chi phối không? Cô Viên Khai có muốn không? Thầy vậy là vậy là tốt. Chứ bây giờ mà giả sử như bây giờ cô lấy chồng năm cô 18 tuổi, mà bây giờ cô 6 mấy tuổi mà cái mặt cô giống 18 tuổi, thì cô ra đường với ông xã cô nói dạ ông đi với cháu ngoại không à? Hiểu chưa? Nhờ vô thường mà mình mới là sống bình thường ở thế giới này. Hiểu chưa quý vị? Thấy không? Thành ra đối với thầy, cái sanh cái tử ông John này, ông sẽ đi tái sanh trở lại. Và với cái việc làm, muốn biết ông về cõi lạc, phải giữ nhìn cái hậu sự của ông này, nhìn cái hậu sự này. Bây giờ tụi con muốn biết ba tụi con đi đâu thì phụ nó rõ ràng lắm. Ông mặc dù sống ông nghèo, ông chỉ ăn dòng tiền cựu chiến binh, phải không? Như lương tiền già không có gì hết trời, tiền bôi cựu chiến binh xuống binh vậy thôi. Nhưng mà ông chết ông để lại cái sự thương yêu, mặc dù thầy biết ông có bôn cho năng cho mấy đứa cháu một ít cho một đứa số thôi, thì cái hạt cái nhân cái quả ông gieo ra đó, ông ra đi dưới con số là đẹp bẹ, không có nợ nần. Ông ra đi cái tiền nhà hoàng đó thì cũng có rồi, không làm khổ con chỗ cháu, tụi con cũng không một ngày thay tả, không một ngày mà tụi con nấu cháo cho ông, không một ngày ông vào trong cái nhà tắm để tắm rửa cho ba, để trả cái ơn ngày nào hai mươi mấy năm phụ mẹ mình nuôi mình lớn lên. Cho nên ông ra đi dưới một cái là gì, tích lũy, và ông ra đi dưới cái tài sản dư chứ không có nợ. Còn ông này đi qua thế giới khác dưới là không có nợ đó quý vị. Còn cái loại mà đi đi mượn chỗ này, đi vượt biên mượn chỗ này năm chỉ, chỗ kia năm chỉ, nợ như chỗ trộm á, thì qua bên đây á làm đồng cắt mặt tối, đi bỏ báo, đi cắt cỏ để mà trả nợ. Còn cái ông John này ông ra đi dưới một cái phước báo, và nhân như vậy là biết ông đi về cái cõi lành thôi. Tôi nói thẳng luôn, về cái cõi lành, ra đi không nợ không nần, không làm phiền con phiền cháu, ra đi cho chứ không có nhận, cho chứ không có nhận, hiểu chưa quý vị? À, cho con cháu một món quà, cho tính cho hoài một món quà, thì như vậy mình nhìn cái đó để mình biết cái người này đi về cõi lành hay là cõi xấu. Là còn quý vị mà ra đi hả, quý vị nằm ở trong cái ICU là coi như 3 tháng, điêu bệnh viện sạch về khoảng 2 triệu đô la. 2 triệu đô la nó từ đâu mà rớt xuống vậy quý vị? Quý vị có những người mà họ nằm trong bệnh viện quý vị mà 2-3 tháng quý vị biết tên điêu mấy triệu, quý vị có tin không? Mấy triệu đô la. Rồi á, khi mà đưa về hết bệnh không chịu chết, 5-6 tháng dương cũng đưa lên, rồi máy oxy, rồi mỗi một ngày đó y tá lại chết, nó sạch hết, nó sạch điêu hết. Cái người này ra đi dưới cái tiền của nợ của đàn na tính thí vài triệu đô la, thì cái người này xin về đâu quý vị? Người này khó về cõi người, đừng nói về cõi Phật, mà người này sẽ đi về các lò gà Tây đó, để trong mùa lễ tạ ơn đó, để làm những con gà Tây cho những người dân đóng thế Hoa Kỳ, nó ăn gà Tây, hiểu chưa? Thành ra ông này với cái nhìn của thầy, cái phân tích của thầy, ông ra đi ông cũng chưa xài miếng Medicare nào của chính phủ, phải không quý vị? À, ông cũng không có lấy cái gì của quý vị, tưởng cái tiền đó tiền trên trời rất sướng hả? Tiền đóng thế của dân Hoa Kỳ đó quý vị ơi, hả? Ngân sách cái tiền mà bây giờ mà Medicare mà trả tiền đó, Medicare là tiền của những đứa trẻ đang đi làm nuôi mấy người già, quý vị biết không? Cái tiền Social Security đó. Cho nên ông John này đó, ông không có nợ ai hết trời hết. Cho nên mình nhìn cái đó là mình biết. Còn mấy cái người mà nằm trầm E, trầm A mà trong bệnh viện trở ra trở vô nha, cái bill về tên triệu mấy là mấy người đó đốt phước rất là nhiều. Rồi ông này tôi thấy ông đi là rất là gọn ghẽ, rất là gọn ghẽ, không có xài cái gì của đàn na tinh thí. Cho nên ba con dưới những cái bài pháp như thế này, và ba con mà sống thương ba con không? Thương nhiều không? Nhưng mà giờ ông tỉnh rồi, tại vì bà đòi đi vô chết theo học trong nhà hoàng, mà thầy đi qua để tôi dọn cái phòng cho bà về ngủ nó thôi, sợ ma quá. Và ông khẽ hết nó theo ma con rồi, thì thôi vậy thôi, bây giờ hẹn gặp nhau đâu cô Liễu Sắc, hẹn nhau coi được lại nghe tháng tu đi nhau. Tôi nói thì tôi nói cho ông John á, hẹn nhau về cõi trời thì cõi trời của Phật Di Lặc nghe không, còn ráng tu đi. Chứ ông bây giờ ông nghe câu nói trời ơi, mấy ngày nào nó thương mình thương nó, mà bây giờ nó sợ ma. Tại sao cô sợ ma vậy? Hả? Vô này ông hiện về ông an ủi. Vô này ông hiện về ông an ủi. Con tin không? Cô muốn tin, cô muốn về ông về ông an ủi không? Tối nay cô về học, tôi có con chú tôi đọc á, làm về ông an ủi, con bỗng rờ tới đâu làm tới đó. Thôi à. Đó, nghe chưa ông John? Dạ, ông thương ông 20 mấy năm đó mà cũng sợ, thấy không? Thì thôi, thôi bây giờ thôi, từ giả ông đi, bữa nay ngày mai nữa, bây giờ có cái gì á là đi vui vẻ. Bữa nay là tôi nhân cái trên cái ma của ông mà tôi mới giảng là cái định lực vô thường để cho người ta giác ngộ nha. Thì như vậy là ông có phước kinh khủng lắm nha, tôi bảo đảm. Ông này bây giờ cái mặt ông á là thấy rất là peaceful, thấy mặt bà con đó rất là an nhiên tự tại. Thì tôi phân tích theo cái trí huệ họ không có nợ. Có nhiều người chết rồi là cái điều chính phủ phải trả một vài triệu, bây giờ có tin chuyện đó không? Mổ xẻ đã được hết rồi, nằm giường rồi cái là sửa anh xua rồi máy trợ tim máy này máy kia, năm một ngày cái phòng ai sẽ nhiêu cái gì, có tính bao nhiêu quý vị? Từ 10.000 tới 15.000 quý vị có tin không? Tôi coi những cái bill đó, cái người một ngày ở trong phòng ICU, quý vị đừng nó tính từ cái viên thuốc giảm đau, có những cái viên thuốc nó tính mấy trăm đô đó, bác sĩ nói nó tính là tôi giật mình, tại vì tôi họ có đưa tôi coi nó từng đợi năm một ngày ở trong phòng ICU là chính phủ trả 15.000, 10 ngày là 150.000, và cái phòng ER là riêng nữa. IA là một giờ như vậy là 3-4 ngàn đô một giờ thôi, là nó tập trung tất cả máy móc để nó lo cho người đó. Thành ra ông này rất là đối với thầy là quá có phước, không cần xài tiền không có phước, là ông đi qua bên kia là ông sẽ đem theo cái sương dương chứ không có sương nợ nợ, ông không có trả tiền lợi, không có trả lợi người dân Mỹ, ông không có vay nợ gì hết. À bây giờ thấy rõ rồi, và bây giờ là đã 1 tiếng rưỡi. Cái đề tài này ngày mai giảng tiếp nữa, ngày mai còn ngày chủ nhật thì cũng còn giảng 2 thời nữa. Thì bây giờ chúng ta hồi hướng để chúng ta break time, chúng ta lên đây hồi 2 giờ, bây giờ 3:40, cho nên thầy cho quý vị nghỉ 20 phút để vệ sinh cá nhân. 4 giờ trở lại đây thầy cúng cơm cho ông buổi chiều nay, tại vì ông rất cần cái sự cúng cơm, tại vì trong thời gian này thân trung lắm. Mấy ngày nay cứ là cô Liễu Âm tổ chức khởi tâm hoài, cô cứ muốn cúng cho chồng cô, có phải cô Liễu Âm? Cô cứ muốn cúng cơm hoài, nhưng mà thầy nói để chờ khi đưa về đây cúng. Đúng lịch là mỗi một ngày cúng có 1 thời, nhưng mà bữa nay sư phụ cúng 2 thời. Hồi trưa lúc mà cúng dâng, tại sao thầy vừa niệm Phật thầy không tụng Nam Mô Đà Bảo Như Lai mà thầy tụng Biết Thần? Thì thầy biết ổng đăng lại, nên tụi con vừa dâng cô dâng lão là cầm cái bát cơm của cô. Khi cầm như vậy là tôi phải tụng chú Biết Thần ngay. Tụng Biết Thần xong thầy ổng lâu nay ổng cũng không có theo nguyên tắc của chúng ta là niệm Phật trước khi ăn. Thành ra ổng nhào vô cô vừa dâng với đứa con dâng ổng là chồng cầm cơm mà tôi phải đọc cái chú Biết Thần liền. Cho nên 4 giờ chiều nay chúng ta cúng thêm một cái bữa cơm chiều cho ông nữa. Uống cơm xong rồi chúng ta về nghỉ ăn cơm chiều, sau đó tối nay lên chúng ta tụng tiếp Nguyễn Kinh Địa Tạng Nguyễn Trung là hoàn mã của ngày hôm nay. Sáng mai tụng Lăng Nghiêm xong chúng ta lại xuống với ăn sáng, và chúng ta sau đó ăn sáng xong lên chúng ta tụng Nguyện Hạ của Địa Tạng, sau đó tới sau Nguyện Hạ xong rồi thầy sẽ đi một cái phần thiết pháp tiếp cho tới 12 giờ trưa. Trưa mai chúng ta lại có phần cúng dâng và cái phần niệm Phật khai thị cho ông. Và từ ngày mai tới chiều nó có những cái chương trình là khai thị cho hương linh, rồi có phương trình sám hối cho hương linh. Thành ra đi tiếp cho tới ngày mai, tới chiều mai và cho tới sáng thứ hai thì chúng ta tụng một thời Lăng Nghiêm và có một cái thời đi để mà tiễn hương linh đi về cái cõi Phật. Và chúng ta theo cái nhà hoàng thì họ chỉ cho có 15 người đến nhà thiêu. Thì thân dân tụi con là mấy người, bao nhiêu người sẽ đi ra nhà thiêu ngày thứ hai? Bao nhiêu người sẽ đi ra nhà thiêu? Họ chỉ cho tô tô có 15 người thôi. Không thì cứ đi, tại vì ít thì tương lạc không có đi, thân dân đi hết rồi, sư phụ với thầy thể quán đi ra ngoài để mà tụng kinh cho ông. Có 4 người đi thôi. Không, thân dân thầy cho đi hết rồi, nếu mà dư chỗ thì chỉ có thầy với thầy thể quán là đi ra tụng kinh cho ông. Lúc mà chuẩn bị bấm nút thiêu đó là thầy ra thầy tụng kinh cho ông một thời kinh cuối cùng nha. Thầy chuẩn bị kinh thần thôi, bây giờ chúng ta hồi hướng và chúng ta trở lại cúng dâng, và sau đó tối nay chúng ta còn tụng Nguyện Trung Địa Tạng, rồi sáng mai chúng ta tụng Nguyện Hạ, rồi ngày mai vẫn còn 2 thời pháp cho ông và 1 thời sám hối cho ông nữa. Tức là chúng ta còn rất nhiều những thời kinh để dành cho cái ông John Morris. Thì quý vị biết là cái đám tang mà do sư phụ điều hành thì bảo đảm là các cái chùa khác hay là các thầy khác họ không thể nào hơn được cái kinh kệ của cái hệ thống này đâu nha. Quý vị thấy rõ nhiều, còn nhiều thời nữa từ đây tới khi đi thiêu, không phải còn 6 thời nữa đó quý vị. 6 thời kinh nữa đó, vừa thuyết pháp vừa kinh vừa sám hối. Và chúng ta hồi hướng để quý vị đi break time tới 4 giờ trở lại. Nguyện đem công đức này hướng về điều trọn thành Phật